Chương 176 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 51. Méo mó đầu nhìn hắn, khoe môi có chút tái nhợt. Ngươi đã sớm biết ta thân phận. Tư Vân Tả không nói gì, hẹp dài con ngươi chỉ là nhìn nàng. Tuyên Vân Chi bĩu môi, nửa rũ xuống đôi mắt, mang huyết tay từ ngực áo trong móc ra kia trương bảo tồn hoàn hảo trang giấy. Nàng một tay nắm chặt kia tờ giấy. Ngươi kêu Hoài Cẩn. Hỏi hưu khí vô lực, nghe tới luôn là mang lên chút tức giận. Tờ mờ giờ, ta nam nhân nhũ danh vẫn là từ nữ nhân khác trong miệng nghe tới, lao nương cũng không biết. Nàng rũ mắt, đem kia tờ giấy triển khai, lại như là lẩm bẩm lầu bầu, lại như là đang nói cho hắn nghe. Trách không được ngươi không thích ta kêu ngươi A Bạch, Hoài Cẩn tên này so A Bạch dễ nghe nhiều. Tư Vân Tả nghe nàng này phiên lời nói, khẽ cau mày khởi. Lại đây. Hắn nói lại lần nữa rơi xuống. Tuyên Vân Chi không lưng nhặt lên trên mặt đất màu đen bình nhỏ, mắt nén giận ý trừng mắt hắn. Mới không cần. Nói xong, lại đem cái kia bị nắm chặt thành một cái cầu trăng giấy, nhăn rúm gió triển khai, nhìn kia mặt trên đuôi bộ cứng cắp hữu lực ba chữ, nàng nháy con ngươi nhìn về phía hắn. Ngươi biết ta là mật thám, cho nên mới cố ý ký xuống tên này, làm cho ta thả lỏng cảnh giác lộ ra cái đuôi, là ý tứ này. Cặp kia lộng lẫy như lúc ban đầu con ngươi, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Tư Vân Tàn nửa ngậm khoẻ môi, từng bước một hướng nàng trước mặt đi đến. Đuôi cáo. Ngươi này cái đuôi đã sớm bị nhéo vào trong lòng bàn tay, còn dùng như vậy lừa gạt ngươi. Tuyên Vân Chi trinh lăng nhìn nam nhân kia từng bước một đi hướng chính mình. Này, điều này cũng đúng a. Tuyên Vân Chi ngày thường tuy rằng không nói là trí tuệ gần yêu tính toán không bỏ sót, kia đầu chuyển cũng thực mau. Loại này thoáng vừa động đầu góc là có thể phân tích ra tới sự, còn dùng đến Tư Vân Tả nói ra. Này hết thể đủ loại, bất quá là này tâm bất bình, cảm tình nhiễu loạn lý trí. Hoài Cẩn. Nàng la mật thám, không cần qua đi. Bạch Thiên Thiên hai mắt đấm lệ, hướng Tư Vân Tả phương hướng nhào qua đi. Đường nhất không nghĩ tới nữ nhân này có thể làm ra việc này tới, thế cho nên nhất thời không tra, thật sự kêu nàng phát ra Tư Vân Tả mắt cá chân. Ôm chặt lấy. Hoài Cẩn, ta là ngươi mẫu phi từ nhỏ định ra sau khi lớn lên sẽ trở thành ngươi nữ nhân A Sở, cho nên nhất định phải tin tưởng ta, cái kia Tuyên Vân Chi không có hảo ý, nhất định phải tiểu tâm nàng. Nàng nói thê lương, nước mắt rơi như mưa, thật đáng thương. Tuyên Vân Chi đôi mắt rũ xuống thu liễm trong mắt lộng lẫy. Một tay đem kia màu đen cái chai nút lọ lột ra, đột nhiên ngẩng đầu, đem một chỉnh bình rượu uống lên đi xuống. Tư Vân Tả nhìn nàng động tác, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, môi mỏng mang ra lười biếng ý cười đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. Tuyên Vân Chi. Ngươi dám. Hắn hình như là biết nữ nhân này tính toán muốn làm cái gì, kia giống giận trong thanh âm lây dính chút gọi người khó có thể phát hiện hoảng loạn. Một chân đá vang Bạch Thiên Thiên, ra sức hướng về Tuyên Vân Chi chạy tới. Tuyên Vân Chi đôi mắt chớp chớp, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Ta là mật thám, nghị luận hẳn là chịu xẻo hình, hiện giờ ta lựa chọn tự sát, này, có tính không không ai nợ ai. Nói thời điểm, khép lại tầm mắt về phía sau một ngưỡng, rơi xuống đoạn nhai dưới chân núi. Chỉ là thủ đoạn chỗ truyền đến một hồi, nàng cảm thụ được phế phủ bị ăn mòn đau, nâng nâng mí mắt. Tư Vân Tả thon dài tay nắm lấy tay nàng cổ tay, môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, hẹp dài con ngươi màu đen nháy mắt bị xâm nhiễm, gắt gao nắm chặt nàng. Gân xanh trứng khởi. Vương gia. Vương gia 3. Vương gia 4. Chương 177 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 52. Tuyên Vân Chi môi đỏ gợi lên cười, phong ở bên thai gào thét. A Bạch. Suy yếu rơi xuống này hai chữ, lại rốt cuộc không có sức lực. Nàng vốn định nói, không tìm đến ta thi thể, ngươi nhưng không cho thành thân áo. Hoặc là, dám cưới nữ nhân khác, chờ đến ta sống. Ta tính cả ngươi cùng nữ nhân kia hết thể đều giết chết. Chỉ là kia độc dược cũng quá lợi hại, một chút sức lực cũng không có, cảm nhận được thủ đoạn từ người nọ lòng bàn tay chạy xuống, phong ở hai bên hô hô thổi, cuối cùng nhắm mắt. Đoạn nhai trên núi, đường nhất ra sức nắm lấy Tư Vân Tả cánh tay, ghé vào trên vách đá. Vương gia, thỉnh ngài sống sót. Chợt vừa nghe, dường như nghe không hiểu hắn đang nói chút cái gì. Nhìn kỹ. Tư Vân Tả lại là ở Tuyên Vân Chi bung ra nháy mắt, cũng đi theo nhảy xuống. Bất quá cánh tay bị đường nhất dùng hết sức lực gắt gao nắm lấy. Phía sau thị vệ cũng dọa tới rồi, sôi nổi đi tới cứu người. Vương gia! Vương gia! Tư Vân Tà trong mắt cơ hồ ở kia trong nháy mắt nhuộm thành đỏ như máu. Cặp kia con ngươi càng ngày càng yêu diễm, càng ngày càng lệ khí. Hắn đứng ở huyền nhai trên vách đá, sau này một tấc liền muốn ngã xuống. Hẹp dài con ngươi đảo qua cái kia đen nhánh cái chai, bên trong chảy xuôi ra tới chất lỏng, tiêm nhiễm một tảng lớn mặt cỏ tư tư rung động biến thành màu đen khô héo. Đủ để có thể thấy được này độc tính có bao nhiêu liệt. Đang xem đến cái kia hắc cái chai nháy mắt, Tư Vân Tả trên người hết sức hơi thở nguy hiểm ngược lại là ẩn nấp đi xuống. Hắn nửa nâng con ngươi nhìn. Đó là vật gì? Trầm rãi thanh âm, cực gần yêu mị, như là từ địa ngục vươn lan tràn ra trà mỹ. Là đoạn trường độc. Đoạn trường độc, tính cực liệt, một uống đoạn trường một lát liền sẽ hương tiêu ngọc tổn, chết bất đắc kỳ tử mà chết, này độc vô giải. Bạch Thiên Thiên khóc nhu nhược lại hủy khuất, nhìn Tư Vân Tả kia phó nguy hiểm dọa người bộ dáng. Nàng trong lòng đi theo run lên một cái chớp mắt. Vương gia, thần thiếp không nghĩ tới Tuyên cô nương tính tình sẽ như vậy liệt, chẳng những muốn uống rượu độc, còn muốn từ này đoạn nhai trên núi nhảy xuống. Cái này, liền tính là đại la thần tiên, cũng vô pháp đem nàng cứu sống. Nghĩ thời điểm, Bạch Thiên Thiên giấu hạ và táo hạ lộ ra một mặt cười tới. Tư Vân Tả trong mắt mang theo yêu diễm màu đỏ, mang theo nguy hiểm lại câu nhân dụ hoặc. Giống như dây tiếp theo liền sẽ làm người rơi vào vô gian địa ngục. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là Đường Nhất lĩnh mệnh. Mang theo tới người vội vàng đi xuống chạy đi. Đường Nhất chạy ra đi bất quá 100 mét, đột nhiên ngửi được một cổ kịch liệt đổ mi mùi hoa. Hắn bước chân dừng một chút, sắc mặt một ngưng. Đi mau. Sở hữu binh lính đều không biết thị vệ đại nhân đây là làm sao vậy. Không nói gì. Chỉ là đi theo hắn phía sau nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đến. Đỉnh núi phía trên, Tư Vân Tả nâng nâng mí mắt, nhìn kia 500 tinh binh tướng sĩ, còn có nhu nhược đáng thương Bạch Thiên Thiên. Môi mỏng hoa khai cực kỳ yêu diễm tươi cười tới. Các ngươi thật đáng chết. Dễ nghe thanh âm mang theo làm người trinh lăng mị hoặc. Từng đóa đổ mi đến cực điểm, quyến rũ đến cực điểm bị ngạn hoa nở rộ khắp nơi. Lấy hắn vì trung tâm. Giống như là cắn nuốt giống nhau cơ hồ nháy mắt bị huyết sắc bị ngạn hoa nhiễm hồng. Nghe từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cùng này bị ngạn hoa trong gió lay động đỏ tươi bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Nửa ngày, kia thê lương tiếng vang rốt cuộc tiêu tán sạch sẽ. Nhiều đóa nở rộ bị ngạn hoa cũng ở đầy đất máu tươi trung biến mất hầu như không còn. Bạch Thiên Thiên nằm liệt ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ doa người. A, nàng chỉ cảm thấy đôi mắt truyền đến đau đớn. Chỉ sờ đến trên mặt ấm áp, trước mắt một mảnh đen nhánh. Chương 178 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 53. Bạch Thiên Thiên nội tâm sợ hãi, thả càng ngày càng sợ hãi, nhậm là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiếp chính vương sẽ vì kia một cái tiện tỳ, tàn sát sở hữu tinh binh tướng sĩ, kia chính là suốt 500 người, ngay lập tức chi gian thi cốt vô tổn, đầy đất máu tươi chảy xuôi. Nàng trước mắt một mảnh đen nhánh, run rẩy thân mình. Không ngừng hướng về Tư Vân Tả phương hướng phủ phục leo lên qua đi. Vương gia, ngài không thể, hoài cẩn, ngươi tha ta, hoài cẩn, cầu xin ngươi. Nàng hốt hoảng trung ngôn ngữ nói linh tinh vụn vặt, hiện tại biểu tình quả thực tới rồi sợ hãi trạng thái. Ta là vì ngươi hảo, cái kia tiện tỷ nàng là cái mật thám 3A4. Đầu lưỡi bị cắt rớt, tứ chi chặt đứt. Cổ tay. Đào mắt, cắt lưỡi, cả người đau đớn cơ hồ muốn nàng sắp hôn mê bất tỉnh. Nàng không rõ, kết cục vì cái gì sẽ thành như vậy. Tuyên Vân Chi đã chết, kia về sau liền không có thứ gì có thể ngăn trở nàng bước lên vương phi chi vị. Bạch Thiên Thiên giống như một khối thịt nát giống nhau nằm ở đằng kia, gió lạnh lạnh run, hơi thở nhược chỉ có tiên khí, không có gia khí. Cũng không biết lại đây bao lâu, nàng nghe được vội vàng mà đến tiếng bước chân. Còn có Tư Vân Tả thanh âm, làm dược cổ, luyện dược người, là. Bạch Thiên Thiên nằm trên mặt đất liều chết run rẩy, muốn xin tha, lại ô, cái gì đều nói không ra lời. Gió lạnh sẽ qua, đoạn ngay trên núi, trừ bỏ này đầy đất máu tươi, không người lại biết nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì. 15. Tất 4, ký chủ ở bổn vị diện thế giới tuyên cáo tử vong, ngài có một viên sống lại đan hay không muốn sử dụng. Lạnh băng thanh âm ở nàng trong đầu ầm ầm vang lên, một lần. Là. Tất 4, sống lại đan sử dụng chung, sống lại đan sử dụng thành công. Hệ thống nhắc nhở, ngài sống lại đan đã sử dụng xong, nếu là lại lần nữa tử vong, vị diện này thế giới tắc tuyên bố nhiệm vụ thất bại. 001 hệ thống nói rơi xuống hạ, Tuyên Vân Chi liền cảm thấy chính mình thân thể thượng một cổ dòng nước gấm hiện lên, kia cổ ăn mòn nóng rực cùng đau đớn cơ hồ ở nháy mắt liền bị vớt phẳng, thả thân thể bắt đầu có lực lượng lên. Thân thể khôi phục, ý thức cũng càng ngày càng thanh tỉnh, nàng đối với bốn phía cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, thân thể tại hạ truy tốc độ càng lúc càng nhanh, gió lạnh lạnh run, từ hai sườn quát lên. Cho đến thình thịch một tiếng, thân thể thật mạnh rơi vào con sông. Lạnh lẽo suối nước nháy mắt đem nàng vây quanh. 001 hệ thống thanh âm tiếp tục từ nàng trong óc có ngóng ngóng. Ký chủ chỉ số may mắn 10, không gian tệ 500, giải độc đan một quả, liên tục tính nhiệm vụ tam đang ở chấp hành chung. Bổn vị diện thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn 90, nhiệm vụ hoàn thành phần trăm chi 10. Còn thưa thời gian 4 tháng. Nếu thời gian kỳ hạn đến, ngài chưa hoàn thành nhiệm vụ, tắc, phán định nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Giọng nói rơi xuống, 001 hệ thống lại không tiếng động âm. Tuyên Vân Chi từ đáy sông du đi lên, miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ lên trên ngạn, từng ngụm thở hổn hển. Chớp mắt, nhìn trên bầu trời lóa mắt chói mắt thái dương, môi đỏ mang ra một mặt cười tới. Cẩn thận xem xét thân thể của mình, phát hiện những cái đó nguyên bản lưu lại vết thương cũ cùng ở đoạn nhai sơn đánh nhau vết thương cũng đều biến mất. Không chỉ như thế, nguyên bản thân thể này nhược kê không ra gì, hiện giờ nàng cảm giác được trong thân thể tràn ngập lực lượng. Này sống lại đan công hiệu cũng là lợi hại. Nghĩ thời điểm, đứng lên chuyện thứ nhất, lại là đem trong tay gắt gao nắm chặt kia tờ giấy, cẩn thận triển khai. Tí tách, giọt nước theo sợi tóc chảy xuôi xuống dưới. Tuy rằng này tờ giấy ướt, bất quá mặt trên chữ viết còn thấy rõ, đặc biệt là kia cứng cắp hữu lực từ vân tả ba chữ. Chương 179 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 54. Nàng đem trang giấy phô ở một bên trên tảng đá. Chính mình ngồi xổm xuống thân nửa dựa vào. Rũ mắt, suy nghĩ. Nàng sống. Dự kiến bên trong. Nàng vốn chính là cố ý làm cho mọi người mặt chết hoàn toàn. Tuy rằng cũng không biết cái nào phân đoạn ra sai lầm, nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Cảnh Nghiên đã đối nàng nổi lên sát tâm. Nàng nếu là bất tử, Tần Cảnh Nghiên sẽ trăm phương nghìn kế lăn lộn ra không ít chuyện. Cố tình hắn thân là thiên đạo sủng nhi, chính mình công lược nhân vật đối tượng, chính mình còn không thể giết chết hắn. Hơn nửa năm, còn có nhiệm vụ. Vương phủ, tạm thời là vô pháp đi trở về. Đem trong lòng kia mà xúc động muốn trở về tìm Tư Vân Tà ý tưởng hoàn toàn mà sát rớt. Lại dương mắt, thần sắc tuy lộng lẫy, lại hờ hững một mảnh. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Tư Vân Tà thành nàng một cái biến số. Chỉ cần là liên lụy đến hắn, nàng luôn là sẽ cảm tình khống chế lý trí. Nghĩ thời điểm, thở dài, như vậy nhưng không tốt. Nàng minh bạch, đặc biệt là làm nhiệm vụ thời điểm, liên lụy đến mặt khác tình cảm luôn là trói buộc. Chỉ là, nàng vô pháp không nghĩ. Tố Bạch ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng kia trương viết Tư Vân Tà ba chữ ướt giấy. 001, Huyền Vũ cung cung chủ thí luyện tuyển chọn còn có bao nhiêu lâu? 1 tháng. Tần Cảnh Nghiên cùng Đoan Mục Nguyệt hiện tại ở đâu? Đang ở đi trước Long Trung công quốc di động, tìm kiếm đệ tam vị dược. Ngàn mặt độc giải dược đều không phải là vô giải, lại là rất khó. Chỉ có tìm được 7 vị thiên tài địa bảo, luyện chế ra giải dược, mới có thể giải này độc. Nếu là 1 năm trong vòng vô pháp giải độc, chúng độc giả sẽ cả người đau đớn thối giữa mà chết. Nàng nhớ rõ, Tần Cảnh Nghiên giải độc là lúc, cũng muốn 1 năm lúc sau. Nhưng là nàng hiện tại chỉ có 4 tháng thời gian làm nhiệm vụ. Sở hữu thời gian, đều phải đi phía trước chuyển rời, gia tăng. Bất chi bất giác, nàng đã ở chân núi, ngồi non nửa cái canh giờ, trên người vệt nước cũng đều phơi không sai biệt lắm. Đứng lên, đem kia tờ giấy lại cẩn thận điệp hảo, nhét vào trong quần áo. Nàng liền nhanh chóng rời đi. 2 tháng sau, Long Trung công quốc cùng Tiên Lan công quốc biên cảnh mỗi tòa sơn đầu. Đêm khuya tĩnh lặng, nguyệt hắc phong cao. Mau, đi mau. Khu khu khu. Đoan Mục Nguyệt cả người chật vật, tay cầm truy thủ. Sắc mặt cảnh giác, trong mắt thanh lãnh, một bàn tay đỡ bệnh phát Tần Cảnh Nghiên nhanh chóng chạy vội. Phía sau lặng yên không một tiếng động sát thủ đâm thủng bóng đêm gắt gao đi theo. Một chén trà nhỏ công phu sau, rốt cuộc đi tới ngõ cụt. Trung quanh đều là núi lớn, tránh cũng không thể tránh. Đoan Mục Nguyệt một phen truy thủ nắm chặt ở trong tay, đem Tần Cảnh Nghiên che ở phía sau. Phía trước, từ trong bóng đêm đi ra, tám gã hắc ý hề nhân mang theo lợi kiếm chậm rãi đi tới. Đoan Mục Nguyệt cùng Tần Cảnh Nghiên tự 7 ngày trước phát hiện sát thủ, từ 30 danh sát thủ, trải qua trắc trở đối chiến, chết giết hơn 20 danh, mà bọn họ cũng sơn cùng thủy tận tới rồi ngõ cụt. Tần Cảnh Nghiên nhìn trước mặt sát thủ, lạnh băng trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt cười khổ. Khu khu khu. Máu tươi khu đầy đất. Bệnh đã phát, trên mặt kia dọa người màu đỏ quỷ dị đồ án lại ra tới, trong thân thể sông cuộn biển gầm đau đớn nhất biến đánh út lại. Hắn hiện tại thân thể suy yếu đến, một trận gió đều có thể đủ đem hắn thổi đảo. Tần Cảnh Nghiên một bàn tay đỡ cục đá, không cam lòng căm tức nhìn phía trước hắc ý hề nhân. Chẳng còn đảo hắn nhiếp chính vương là cái như thế nào cơ trí người, nguyên lai cũng bất quá là cái lòng dạ hẹp hòi, ít ngồi đáy giếng người. Các ngươi cho rằng giết chấm, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lên làm thánh diễm công quốc hoàng đế. Nam mơ, nguyên bản hết thể đều hảo hảo. Bọn họ đến bây giờ cũng đã tìm được rồi ngũ vị dược liệu, chỉ cần lại tìm được hai vị dược, hắn ngàn mặt độc liền giải. Chương 180 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 55. Tự hắn bắt đầu đi ra ngoài tìm dược bắt đầu, liền thỉnh thoảng có sát thủ xuất hiện, bất quá còn có thể ứng phó, thả đối địch người đều không phải là hắn Tần Cảnh Nghiên mà là Đoan Mục Nguyệt. Rất kỳ quái, những cái đó sát thủ tựa hồ chỉ nghĩ phải cho Đoan Mục Nguyệt một cái giáo huấn. Nhưng là từ 2 tháng phía trước tiến đến truy kích sát thủ một sửa phía trước tác phong, đao đao chí mạng, đưa bọn họ bức thượng tuyệt cảnh, quyết định chủ ý muốn bọn họ mệnh. Nay đã là đệ tứ song sát thủ, thả sát thủ thực lực một đợt so một đợt cường đại. Đoan Mục Nguyệt trên người thương, từ đi ra ngoài tìm dược bắt đầu đến bây giờ, thân thương thêm vết thương cũ, trước nay đều không có đoạn quá. Phía trước Hắc Y Nhi nhân không nói một lời nói, từng bước ép sát. Đoan Mục Nguyệt chắn Tần Cảnh Nghiên phía trước, một phen đoạn đao chủy thủ vắt ngang, khuôn mặt như lúc ban đầu thanh lãnh. Tại đây nguyệt hắc phong cao dưới ánh trăng, hai phương đối địch càng ngày càng khẩn trương. Không khí tựa hồ đều phải bị này khẩn trương bầu không khí ngưng kết ở. Cho đến một phen tên dài đâm thủng không khí, từ phương xa truyền đến thẳng xuyên một vị hắc ý liễu nhân ngực. Chiến đấu đã là bắt đầu. Phốc phốc phốc, theo sát mũi tên nỏ ngắn nhỏ sắc bén mũi tên từ 4 phương 8 hướng đâm thủng mà đến. Dâm dạp thẳng bức hắc y rìa sát thủ. Tại đây hỗn loạn chung, không biết từ địa phương nào thoát ra vài tên hắc y rìa nhân, xì một tiếng, trực tiếp đem Đoan Mục Nguyệt trước mặt hắc y rìa nhân nhanh chóng mạt cổ thứ chết. Đoan Mục Nguyệt khẩn nắm chặt truy thủ, bình tĩnh như lúc ban đầu, nó nhìn những cái đó hắc y rìa nhân thủ pháp. Trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang. Có chút quái dị, giống như là 4 hiện đại đặc chủng thủ pháp cùng cổ đại sát thủ dung hợp. Hơn nữa làm người kinh tâm chính là bọn họ ám sát trình độ rất lợi hại, như là trải qua chuyên môn dạy dỗ, động tác, hình thái hoàn toàn thống nhất. Tại đây núi cao che đậy địa phương, bọn họ bằng vào một phen cung nỏ, một phen đoạn truy thủ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhanh chóng giết chết nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Này thủ pháp, này dạy dỗ bản lĩnh, lợi hại. Nghĩ thời điểm, Đoan Mục Nguyệt trong óc nhanh chóng hiện lên một người thân ảnh, Tuyên Vân Chi. Bất quá, 1 tháng rưỡi trước nàng nhận được tin tức, Tuyên Vân Chi ở đoạn trường nhai bị độc chết ngảy vực, tuyệt không còn sống khả năng. Kia còn có ai? Chẳng lẽ, năm thời đại này còn có như nhau nàng giống nhau người xuyên Việt? Nay đã là lần thứ 3 bị này phê thần bí hắc ý dưới sát thủ cứu. Không chỉ như thế, thậm chí là đệ tứ vị dược liệu, huyền quả cũng là bọn họ tìm tới, thân thủ dâng lên tại đây. Xem ra bọn họ mục đích đều không phải là muốn giết bọn hắn. Hoặc là nói, là này đàn hắc y hệ nhân phía sau thao tác giả cùng bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đối phương giống như đối bọn họ biết được danh mạch, nhưng là đối với này đàn thần bí hắc y hệ nhân nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại này bị người thấy rõ ràng át chủ bài cảm giác, thật đúng là gọi người khó chịu. Cho đến đám kia đột nhiên xuất hiện hắc y hệ nhân, đem Đoan Mục Nguyệt trước mặt hắc y sát thủ toàn bộ chém giết. Trong đó một vị hắc y liễu nhân dâng lên một cái đen nhánh hộp. Chỉ nói một câu. Cung chủ ban tặng, lửa cháy hoa. Tần Cảnh Nghiên đỡ vết tưởng, hắn hiện tại ý thức đã có chút không rõ ràng lắm. Thân thể đau đớn ở nói cho chính hắn hiện tại có bao nhiêu vô lực. Nhưng là lửa cháy hoa này 3 chữ vẫn là rất rõ ràng. Giải ngàn mặt độc trung thứ 6 vị dược liệu, lửa cháy hoa, đúng là bọn họ hiện tại đang tìm kiếm kia vị dược. Nếu là được nó, kia bọn họ liền chỉ kém cuối cùng một mặt băng tâm thảo, hắn trong thân thể ngàn mặt độc liền có thể giải quyết. Chính là vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn giúp hắn? Vẫn là như vậy không hề điều kiện, không có bất luận cái gì một chút sở lấy trợ giúp. Chương 181 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 56. Bởi vì có trước hai lần trợ giúp, Đoan Mục Nguyệt chỉ là dừng một chút, liền rôi tay tiếp nhận cái kia màu đen hộp. Dương mắt nhìn về phía trước Hắc Y Liễu Nhân. Các ngươi cung chủ là ai? Hắc Y Liễu Nhân mặt vô biểu tình. Yên tâm, cung chủ nếu có tâm giết các ngươi đã chết trăm ngàn thứ. Đoan Mục Nguyệt không nói gì, một tay bưng cái kia đen nhánh hộp, đột nhiên ra tay đem kia hộp hung hăng màn đện ở trên vách tường. Một đóa màu đỏ rực bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì hoa từ kia hộp trung rơi xuống ra tới. Đoan Mục Nguyệt giơ tay, dùng sức hướng về kia hoa chém tới. Tất cả mọi người đối trước mắt một màn đột nhiên không kịp phòng ngừa, không kịp phản ứng. Cho đến một quả phượng hoàng khắp huyết cây châm, đâm thủng hắc ám, giống như một mạt huyết sắc cùng kia chùy thủ chạm vào nhau. Âm một tiếng, chùy thủ cắt thành hai đoạn, cây châm hung hăng mà cắm ở mặt sau cục đá. Đoan Mục Nguyệt hít mắt, hướng cây châm bay tới phương hướng nhìn lại. Liền thấy một nữ tử, một thân thuần trắng sắc quần áo, đầu đội khăn che mặt chặn hơn phân nửa khuôn mặt, mi mắt cong cong hàm chứa ý cười, như bóng đêm lộng lẫy. Hắc Y Liễu Nhân nhóm nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức thành kính đôi tay ôm quyền. Cung chủ. Nàng kia vẫy vẫy tay, ý bảo Hắc Y Liễu Nhân nhóm lui ra. Như thế nào có lớn như vậy hỏa, ta chính là hảo tâm đưa tới đồ vật. Dễ nghe linh hoạt kỳ ảo thanh âm, nghe tới so này bóng đêm còn muốn lạnh. Lời nói rơi xuống thời điểm, đã muốn chạy tới Đoan Mục Nguyệt trước mặt, đem kia cắm đến cục đá cây châm rút ra tới. Đến nỗi trên mặt đất lửa cháy hoa, lại cũng chỉ là một phiết, không hề xem một cái. Đoan Mục Nguyệt cùng kia bạch y liễu nữ tử đối diện, thanh lanh trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá giây lát khôi phục như thường. Là ngươi? Kia thần thái, kia hơi thở, kêu nàng chỉ xem một cái liền nhận ra cái này thần bí cung chủ, Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi nhướng mày, cười ha hả. Có câu nói thật không giả, quen thuộc nhất ngươi người không phải ngươi bằng hữu, mà là địch nhân. Kia đơn bạc khăn che mặt hạ che khuất môi đỏ gợi lên, dễ nghe thanh âm. Biệt lai vô dạng. Hai người đối diện, tựa hồ những cái đó kiểm kê tài sản với đáy lòng bí ẩn đều đã cởi bỏ, cũng liền đều không cần hỏi lại. Bất quá, có một vấn đề, Đoan Mục Nguyệt có chút tò mò. Vì sao phải làm như vậy? Tuyên Vân Chi vừa xuất hiện, Đoan Mục Nguyệt liền lập tức minh bạch, nàng chết giả. Vì chính là thoát khỏi mọi người tầm mắt. Nàng nếu làm như vậy, đã nói lên Tuyên Vân Chi đã phát hiện Tần Cảnh Nghiên muốn sát nàng ý tưởng. Vì sao? Vì sao còn muốn luôn mãi cứu hắn? Không chỉ như thế, còn đem này ngọn lửa hoa đưa tới trợ giúp hắn nhanh chóng hoàn thành giải độc. Tuyên Vân Chi rũ mắt, sửa sửa thuần trắng sắc ống tay áo. Hai tháng trước, Thánh Diễm Công Quốc Nhiếp Chính Vương lấy Long Trung Công Quốc Hoàng tử mưu hại tội danh đối này phát động tiến công. Sinh hồn quân gót sắt Bắc Hạ, một đường bách chiến bách thắng, chỉ dùng một tháng rưỡi Long Trung Công Quốc Hoàng đế đầu hàng. Trận chiến tranh này đánh làm người kinh ngạc cảm thán, trận mắt cứng họng. Mười ngày phía trước, Nhiếp Chính Vương lại lấy Tiên Lan Công Quốc Cung Chủ Bạch Thiên Thiên ý đồ gây rối tội danh, đối Tiên Lan Công Quốc khai chiến. Sách, công chúa ý đồ gây rối ba. Nói thời điểm nàng tựa hồ cảm thấy thực buồn cười, thế nhưng cười lên tiếng. Rõ ràng hai tháng trước Bạch Thiên Thiên chết ở Đoạn Ngai Sơn, đâu ra ý đồ gây rối. Loại này có lệ tội danh tất cả mọi người biết này thật giả. Nhưng thì tính sao? Tư Vân Tả nhất thống mặt khác tứ quốc, kia dã tâm quả thực trần trụi. Nhưng ai có biện pháp ngăn cản đâu? Ngũ quốc thống nhất, là thiên hạ đại thế. Lúc này Đoan Mục Nguyệt thanh lãnh thanh âm đi theo nói. Ba ngày trước Tiên Lan Công Quốc Hoàng đế đã phát chiếu thư đầu hàng. Đầu hàng. Chương 182 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 57. Tuyên Vân Chi nghe cười cười. Cách Thánh Diễm Công Quốc gần nhất ba tòa thành trì, đã bị đốt thành than hỏa. Không ai tồn tại rời đi. Khinh phiêu phiêu một câu, tiêu này thượng vạn sinh linh thành vong hồn. Đầu hàng không giết này nhất chiêu tới rồi Tiên Lan Công Quốc thành cái chê cười. Tuyên Vân Chi nửa hàm chứa ý cười, đôi mắt tương đương thành khẩn. Hoàng đế bệ hạ, vẫn là thỉnh ngài mau chút đem thân thể dưỡng hảo đi ra ngoài chủ trì đại cục. Tổng không thể kêu ngươi thần tử ở bên ngoài như vậy sang bậy. Tiếng nói vừa dứt, Tần Cảnh Nghiên lại phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tuyên Vân Chi nghe không không một hệ thống thanh âm. Len keng, hệ thống nhắc nhở Tần Cảnh Nghiên chỉ số may mắn lại lần nữa giảm xuống 11 trước mặt vận may 52. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Đoan Mục Nguyệt đỡ Tần Cảnh Nghiên, thanh lanh tầm mắt đảo qua Tuyên Vân Chi. Này gió lạnh ban đêm, là như vậy tịch lạnh. Hắn ở lấy toàn bộ Tiên Lan công quốc mọi người tánh mạng báo thủ cho ngươi. Đoan Mục Nguyệt là như vậy thông thấu, liếc mắt một cái liền xem thấu Tư Vân Tả như vậy là nguyên nhân. Đây là giận chó đánh mèo, như vậy điên cuồng lại cố chấp. Tuyên Vân Chi nửa rũ mắt Trinh Lăng một cái trước mắt, đột nhiên câu môi không thèm để ý. Đoan Mục cô nương không trách thiếu niên này hoàng đế tâm tư hẹp hòi, không trách Tiên Lan công quốc hoàng đế yếu đuối vô đức, không trách Tư Vân Tả cay độc tay tàn nhẫn, nhưng thật ra đem này sai, đều đẩy đến ta trên đầu. Sách, như vậy bất công. Đoan Mục Nguyệt trơ mắt nhìn nàng, hảo nửa ngày, một câu. Nếu có một ngày chính nghĩa buông xuống, vì thiên hạ thương sinh chủ trì công đạo, còn bá tánh lấy bình thản, đến lúc đó ngươi đứng ở bên kia. Tuyên Vân Chi hàm chứa ý cười nhẹ nhàng, nâng lên con ngươi cùng Đoan Mục Nguyệt nhìn nhau, ý cười từ môi đỏ trung truyền ra. Ta từ đầu đến cuối, đều chỉ có một lựa chọn không phải sao. Kỳ thật hai người đều hiểu. Rõ ràng đều là như vậy tương tự người A. Tương tự đến, chỉ cần nhận định người, nhận định sự, luôn là sẽ dùng hết tánh mạng, tuyệt không chịu quay đầu lại. Ánh trăng dưới, Tuyên Vân Chi một thân bạch đi từ trong bóng đêm đi tới, lại ẩn nấp với hắc ám, chỉ là trước khi đi hết sức, nghe nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở cái này khe sâu quanh quẩn. Hắn nếu là vì thiện, ta đó là chính nghĩa, hắn nếu là làm ác, ta liền đến từ địa ngục. Loại này không màng tất cả, mới là làm các nàng hai vĩnh viễn đều sẽ không trở thành bằng hữu nguyên nhân. Đoan Mục Nguyệt khom lưng nhặt lên trên mặt đất ngọn lửa hoa. Trên mặt thanh lánh như cũ, nhìn phương xa đêm tối, như là trầm tư, lại như là than nhẹ. Chờ đến Tuyên Vân Chi cùng với Hắc Y Ghi Nhân hoàn toàn biến mất ở trong đêm tối. Đoan Mục Nguyệt rũ mắt nhìn về phía ngã vào một bên ốm yếu tái nhợt Tần Cảnh Nghiên, khom lưng đem người khiêng lên tới, hướng một bên sơn động đi đến. Tựa hồ sở hữu sự tình đều ở dựa theo tiểu thuyết mưu phát triển tiến hành, chưa bao giờ biến quá. Nhưng ở cái này chân thật trong thế giới, một cái nho nhỏ hành động là có thể cũng đủ dẫn phát một hồi cường đại hiệu ứng bơm bướm. Như nhau, Đoan Mục Nguyệt nhìn phía Tần Cảnh Nghiên trong tầm mắt, thiếu chút cái gì? Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, thiếu chút cái gì đâu? Tình. Bởi vì Tuyên Vân Chi ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Nguyên bản tiểu thuyết chung ít nhất yêu cầu một năm mới có thể đủ tập tề dữ liệu, tiểu thuyết chung là hai người cho nhau dựa vào cộng đồng trưởng thành diễn sinh ra tới kia phân lâu ngày sinh tình, bị mạ sát rớt. Đoan Mục Nguyệt cái này đồng dạng từ người chết đôi đi ra người, tâm là cực kỳ lãnh lạnh, như vậy ngắn ngủn hai tháng ở chung, không đủ để nàng vì cái này thiếu niên hoàng đế dùng hết tánh mạng. Còn kém cuối cùng một mặt dữ liệu, ngàn mặt độc liền có thể giải. Mà cuối cùng một mặt dược liệu về chỗ 6. Đoan Mục Nguyệt trong lòng trầm tư, ánh mắt nhìn phía Tiên Lan công quốc phương hướng. Chỉ có nơi đó mới có thể có. Rời đi sau Tuyên Vân Trì, nàng sụ mặt, ba lượng bước lên mã. Tô Vũ. Ở. Huyền Vũ cung tất cả mọi người rút lui sao. Cái kia hắc y ghi hề nhân tĩnh vài giây. Cung chủ, sinh hồn quân phong thành. Chương 183 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 58. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, rũ mắt trầm tư một cái trước mắt. Ta giao cho ngươi lá thư kia nhưng cho Tâu Nguyệt. Thuộc hạ rời đi hết sức, đã dựa theo cung chủ phân phó công đạo qua. Tuyên Vân Chi lạc khẩn cương ngựa, môi đỏ đã không hề ý cười. Hồi Nam Tiêu Thành. Giọng nói rơi xuống, Tuấn Mã đã bay nhanh mà đi. Phía sau vài tên hắc y ghi hề nhân gắt gao đi theo. Nam Tiêu Thành, sinh hồn quân sắp tiến công đệ tứ tòa thành trì. Nam Tiêu Thành lúc sau. Đó là Tiên Lan công quốc hoàng thành. Nếu là Tiên Lan công quốc hoàng đế không muốn chết quá nhanh, phỏng chừng sẽ dùng hết toàn lực đi giữ được tòa thành trì này. Nói như vậy, sinh hồn quân gót sắt sắp tới là vô pháp công phá Nam Tiêu Thành phòng ngự. Tuyên Vân Chi cao mày. Giá! Giá! Nàng ra roi thúc ngựa hướng Nam Tiêu Thành chạy đến. Một tháng trước, nàng ở Huyền Vũ cung cung chủ tuyển chọn trung trổ hết tài năng, trở thành mới nhậm chức cung chủ. Mà trở thành cung chủ chuyện thứ nhất, đều không phải là vội vàng làm nhiệm vụ, mà là cố ý chọn lựa 11 người tiến hành rồi phong bế thức ma quỷ huấn luyện. Huyền Vũ cung nguyên bản chính là một cái siêu tập tình báo cùng tiền thưởng mua bán sát thủ tổ chức. Từ nơi này mặt chọn lựa ra 11 người hơn nữa nàng dùng đặc thù phương pháp, trong khi một tháng, làm cho bọn họ ám sát phương thức, cùng hành động khác nhau với những người khác cũng đồng thời càng tinh tiến. Đương nhiên, đồng thời không quên dặn dò những người khác, đem hết toàn lực tìm kiếm ngàn mặt độc giải dược, cùng với bảo hộ Tần Cảnh Nghiên an toàn. Chờ đến nàng huấn luyện hoàn thành, Tư Vân Tà dưới trướng Gót Sắt đã công phá Tam Thành thẳng bức Nam Tiêu Thành. Chật! Nàng nắm chặt dây cương, ra roi thúc ngựa tiến đến. Không ngủ không nghỉ đuổi 3 ngày lộ trình, trung gian thay đổi 5 con ngựa. Rốt cuộc ở ngày thứ 3 hoàng hôn mặt trời lặn phía trước, chạy tới. Tuyên Vân Chi đi vào Nam Tiêu cửa thành, nhìn ra ra vào vào không ít người, trang sức gia sản vội vàng rời đi Nam Tiêu thành. Tô Vũ đi đến Tuyên Vân Chi trước mặt, nghiêm túc giải thích nghi hoặc nói. Cung chủ, căn cứ vừa mới được đến tin tức, sinh hồn quân tự 3 ngày phía trước vây thành, lại chỉ là đóng quân tại đây, cũng không có phát động tiến công, cũng không có phong tỏa cửa thành. Nàng nghe được lời này, ngược lại nhíu mày. Cửa thành chưa phong tỏa, vì sao Tô Nguyệt bọn họ lại không cách nào chạy ra tới? Lúc này Tô Vũ đúng lúc mà ra tiếng. Cung chủ, tự 3 ngày trước, chúng ta liền vô pháp cùng với liên hệ. Tuyên Vân Chi không nói gì, dương mắt nhìn về phía cửa thành, có thể nhìn đến, không ít ba tánh hoang mang rối loạn rời đi, sợ chính mình sẽ trở thành này Nam Tiêu trong thành vong linh. Nàng đảo qua cửa thành, đương nhiên không chỉ như vậy, còn có một ít vô pháp rời đi. Ô ô ô năm. Cửa thành phụ cận, một gái ăn mặc quần áo tả tơi, quay đầu lại thổ não tiểu hài tử, ngồi dưới đất thút tha thút thít khóc lóc. Tựa hồ khóc thật lâu, đôi mắt sưng đỏ, miệng tái nhợt, khuôn mặt suy yếu. Vốn là phải đi vào thành bước chân dừng một chút, vẫn là bĩu môi, từ trên ngựa bắt lấy chút lương khô. Ngồi xổm xuống. Có cái gì hảo khóc? Ăn no, đi chạy trốn. Nói, đã đem lương khô nhét vào kia tiểu hài tử trong tay. Nhân tiện còn ném xuống một ít bạc. Tiểu hài tử ngơ ngác thần, nắm lấy màn thầu, khóc nước mũi phao đều ra tới, lời nói đứt quãng. Mẹ đã chết, chỉ có ta một người. Ta, Nam. Tuyên Vân Chi buông xuống con người. Ăn no, rời đi, chạy trốn, sống sót, đã hiểu sao? Tiểu hài tử bị Tuyên Vân Chi kia phó gần như với lạnh nhạt khẩu khí cấp dọa tới rồi. Nhìn qua tựa hồ còn muốn khóc, lại thút tha thút thít đem kia lương khô hướng miệng mình tắc. Nàng nhìn này tiểu hài tử bộ dáng, môi đỏ cười khẽ một chút, đứng lên, tính toán vào thành. Chương 184 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 59. Nàng sở dĩ trở về, chính là vì Huyền Vũ cung người. Đã là thành cung chủ, luôn là muốn phụ chút trách nhiệm. Chỉ là còn không có bán ra bước chân, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên thanh âm. Len keng, ký chủ kích phát tùy cơ cưỡng chế tính nhiệm vụ, ngăn cản trung cực vai ác đại khai sát giới, giải cứu thiên hạ thương sinh trở về chính đạo, nhiệm vụ hoàn thành chỉ số may mắn 3, nhiệm vụ thất bại, tắc bổn vị diện thế giới lập tức thất bại. Tuyên Vân Chi 15. Tùy cơ cưỡng chế tính. Ý tứ là bởi vì ký chủ nào đó hành vi kích phát này nhiệm vụ, lại bởi vì nó tầm quan trọng, trở thành cưỡng chế cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ chủ tuyến chói định ở bên nhau. Vì cái gì sẽ kích phát? Nàng tò mò, chẳng lẽ liền bởi vì nàng cho một cái tiểu hài tử mấy miệng khô lương, này hệ thống liền cho rằng nàng có thể cứu chữa thiên hạ năng lực. Ngài vừa mới thiện tâm, là kích thích bổn nhiệm vụ xuất hiện nguyên nhân. Tuyên Vân Chi nghe xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua còn nước mắt ba ba, lại vùi đầu khổ ăn tiểu hài tử, trong lòng nhịn không được năm mở mở tờ. Cung chủ, Tô Vũ nghi hoặc nhìn đứng ở tại chỗ chậm chạp không có nhúc nhích Tuyên Vân Chi. Đây là làm sao vậy? Tuyên Vân Chi phục hồi tinh thần lại. Đi thôi. Chưa nói cái gì, đi vào Nam Tiêu Thành. Vừa đi vào, liền sẽ phát hiện nó cùng bên ngoài bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Vô số tướng sĩ gác cửa thành, còn có tuần tra binh lính, tới lui lui, trên đường phố đã toàn vô tiểu quán tiểu thương, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Đồ cổ, tiệm thuốc, cũng sớm đều đóng cửa hàng. Tiêu điều, khẩn trương. Tràn ngập tại đây tỏa thành chỉ mỗi một góc. Ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến một ít kẻ góa bủa cô đơn lão nhân tiểu hải tử, chỉ cần là lưu tại tòa thành trì này, cũng chỉ dư lại những cái đó, chạy đi cũng vô pháp mạng sống lão nhược bệnh tàn. Nàng không có lại làm dừng lại, thẳng tắp hướng Nam Tiêu trong thành mặt đi đến. Ở Nam Tiêu thành nhất phồn hoa trung ương mảnh đất, một tòa cổ lâu rất rõ ràng đứng ở chỗ đó. Không có bất luận cái gì bảng hiệu, cũng không có bất luận cái gì người gác, như là bị hoang phế rớt. Nơi này chính là Huyền Vũ cung lầu chính. Nàng đẩy cửa đi vào đi, một nữ tử một thân hắc y, tay cầm lợi kiếm cho đến đâm tới. Lại là đang xem đến Tuyên Vân Chi diện mạo thời điểm, vội vàng thu kiếm, trong mắt hiện lên ánh sáng cùng vui mừng. Cung chủ. Tuyên Vân Chi nhìn nàng, mày một trọn, lại cũng không có cùng nàng khách sáo, trực tiếp dò hỏi. Tâu Nguyệt, ngươi đây là ở phòng bị ai? Tâu Nguyệt đem trong tay kiếm thu hồi, đôi tay rũ lập hai sườn, trong mắt ngưng trọng. Cung chủ, Tiên Lan công quốc binh lính bắt đi bộ hạ 30 danh sát thủ. Chuyện khi nào? Phía trước ngài cùng thuộc hạ nói muốn rút lui sự, thuộc hạ thông chi sở hữu bộ hạ, tính toán vào lúc ban đêm rời đi. Ai ngờ Tiên Lan công quốc binh lính đem cả tòa lâu vây quanh, bọn họ mục đích đều không phải là muốn thuộc hạ tánh mạng, bọn họ thả thuộc hạ một con đường sống, muốn thuộc hạ tiện thể nhắn cho ngài, nói muốn gặp cung chủ. Tuyên Vân Chi nửa rũ con ngươi, túi đầu thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình, thanh âm nhưng thật ra như lúc ban đầu bình tĩnh. Ở đâu? Thành chủ phủ. Ân. Nàng nhàn nhạt đồng ý. Hoàng hôn đầu đường, đã ẩn ẩn bắt đầu vào đêm. Trên mặt trăng đầu cảnh, mang theo tán đạm ánh trăng chiếu rọi ở cái này càng thêm tiêu điều trên đường phố. Thành chủ phủ đại môn cách Huyền Vũ cung lầu chính cũng không xa. Tuyên Vân Chi một mình một người xuất hiện. Thành chủ phủ đại môn rộng mở, cửa thị vệ điểm cây đuốc chiếu đèn đuốc sáng trưng tựa hồ chờ lâu ngày. Nàng đi tới thời điểm, cửa thị vệ không ai ngăn trở dò hỏi. Hướng trong đi đến, ở thành chủ phủ trong hoa viên, một viên hợp hoan thụ nở rộ vừa lúc. Dưới tàng cây, một nam tử áo gấm, đầu đội ngọc quan, ẩn ẩn một cổ thiếu niên thế gia công tử khí chất. Chương 185 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 60. Kia nam tử ngọc thụ lâm phong, bộ dáng tuấn tiếu, đang xem đến Tuyên Vân Chi thời điểm trinh lăng một cái trước mắt, ngay sau đó nở nụ cười. Hắn cười, phảng phất biển sao trời mênh mông, liền bầu trời này trăng tròn đều nháy mắt ảm đạm thất sắc. Cặp mắt kia, là thật sự đẹp. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, nhìn hắn. Kia nam tử trước hết ra tiếng, thanh âm giàu có từ tính, còn mang theo thiếu niên ngây ngô. Nguyên bản cho rằng có thể nắm giữ Huyền Vũ cung người nên là cái đa mưu túc trí nam nhân, không nghĩ tới là cái nữ tử, vẫn là cái như vậy đẹp như thiên tiên người. Hắn khen nói từ từ kể ra, lời nói mang theo than nhẹ. Giọng nói lạc, liền lại nghe này nam nhân nói. Tại hạ Bạch Ngàn Lâm. Tuyên Vân Chi trong mắt tinh quang hiện lên, Tiên Lan công quốc hoàng thất, Bạch gia. Điện hạ mạnh khỏe. Nàng hành lễ. Bạch Ngàn Lâm xua xua tay, lại là một tiếng than nhẹ. Lúc này, nơi nào còn có cái gì điện hạ không điện hạ, bên ngoài đại quân đã nguy cấp, lập tức liền không hề là điện hạ. Trong giọng nói bất chi bất giác mang lên chút cười khổ cùng bất đắc dĩ. Tuyên Vân Chi không có nói tiếp, chỉ là chuyển rời đến chính đề đi lên. Không biết, điện hạ kêu tiểu nữ tiến đến, chuyện gì? Bạch Ngàn Lâm chính chính thần sắc. Từ trong lòng ngực móc ra một quả màu vàng lệnh bài, đưa qua. Tuyên Vân Chi nhìn lệnh bài, rũ mắt gian che khuất trong mắt trầm tư. Không biết điện hạ có gì phân phó. Nàng lời nói không hề là phía trước như vậy do hỏi phòng bị tư thái, mà là nhàn nhạt như nhau một cái cấp dưới đối thượng cấp thỉnh cầu. Huyền Vũ cung hoàng lệnh, thấy lệnh bài như thấy lao tổ. Bao gồm Huyền Vũ cung cung chủ ở bên trong, hết thảy đều phải nghe lệnh hành sự. Đây là lúc trước nàng tiếp nhận chức vụ Huyền Vũ cung cung chủ chi vị thời điểm, duy nhất một cái cung quy. Bạch Ngàn Lâm nhìn cơ hồ là nháy mắt liền đem nanh vuốt thu hồi nữ nhân, đôi mắt hơi lượng. Tiên Lan hoàng tộc đã hồi lâu vô dụng này hoàng lệnh, cũng có rất nhiều năm không lại cùng Huyền Vũ cung người liên hệ, nếu không phải hiện tại tới rồi phi thường khẩn cấp thời khắc, ta sẽ không cầm này khối lệnh bài tới tìm cung chủ. Tuyên Vân Chi du mắt, nhìn như kính cẩn nghe theo, trong mắt lại là hờ hững một mảnh. Không biết điện hạ có gì phân phó. Nàng lại lặp lại một lần vừa mới nói. Bạch Ngàn Lâm đôi tay đỡ Tuyên Vân Chi bả vai, trịnh trọng thả nói năng có khí phách. Bổn vương, tưởng thỉnh cầu cung chủ cùng bổn vương kề vai chiến đấu bảo hộ Nam Tiêu Thành. Tuyên Vân Chi gật đầu. Hảo. Nàng dễ như trở bàn tay đáp ứng, Bạch Ngàn Lâm trong mắt hiện lên tinh quang. Thật sự. Huyền Vũ cung cung quy, thấy hoàng lệnh như thấy lao tổ. Huyền Vũ cung trên dưới toàn nghe lệnh tại đây. Bạch Ngàn Lâm tay nắm chặt kia cái lệnh bài, trong lòng buông lỏng. Nàng nhìn Bạch Ngàn Lâm, nghiêm túc dò hỏi. Không biết điện hạ mang đến nhiều ít binh mã. Thường như thế nào tấn công phá địch. Bạch Ngàn Lâm khuôn mặt lại lần nữa khôi phục nghiêm túc bộ dáng. 1 vạn nhân mã, thủ thành trì 3 ngày. Tuyên Vân Chi gật gật đầu. Kia điện hạ tưởng như thế nào làm. Còn chưa tưởng hảo. Điện hạ dùng 1 vạn nhân mã, đối mặt đối phương gót sắt 10 vạn, bảo vệ cho thành trì 3 ngày, là như thế này sao? Bạch Ngàn Lâm gật đầu. Đây là phụ hoàng ý chỉ, hiện tại cũng chỉ có này đó binh mã có thể điều động. Tuyên Vân Chi khăn che mặt hạ môi đỏ nhanh chóng gợi lên một mặt trào phúng. Chỉ có này đó binh mã. Chật! Thủ đô sắp vong, chỉ có 1 vạn binh mã nhưng hộ thành thổ, nói ra đi đều sẽ chỉ làm người cười nhạo. Sợ là kia trong hoàng thành hoàng đế quý tộc lúc này chính yêu cầu binh mã bảo hộ đào tàu đi. Bất quá này đó cũng không phải nàng có thể quản. Nếu này điện hạ nhiệm vụ là thủ thành, mà nàng nhiệm vụ đồng dạng cũng là như thế, đôi bên cùng có lợi, thực hảo. Chương 186 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 61. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến trường hào thổi lên ông Minh Thanh. Âm ấm ấm chống trận Minh Thanh âm, cơ hồ ở nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Tiêu Thành. Thét chói tai, hoảng loạn, cách thành chủ phủ cửa đều có thể nghe rõ ràng. Một người thị vệ vội vàng chạy vào, hốt hoảng quỳ trên mặt đất. Báo. Vương gia. Phát hiện thành trì ngoại xích hồn quân đang ở tập kết, tựa hồ muốn công thành. Bạch Ngàn Lâm mày nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng. Đi thành lâu. Tuyên Vân Chi không nói gì, xa mặt như cũ chặn nàng hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu tình, đi theo hắn phía sau hướng thành lâu cửa đi đến. Vừa lên cửa thành, cách tường thành đứng xa xa nhìn cây số ở ngoài địa phương, đại quân đã tập kết, cây đuốc chiếu sáng lên cơ hồ liền thành một cái rậm rạp tuyến. Kia ánh lửa giống như tiếp theo nháy mắt liền phải đốt cháy lại đây, săn bằng tòa thành trì này. Bạch Ngàn Lâm sắc mặt ngưng trọng, thật mạnh đấm một chút vách tường. Đáng chết. Tuyên Vân Chi nhìn về phía hắn. Điện hạ. Bạch Ngàn Lâm trong mắt hiện lên một mặt trâm trọng. Còn gọi cái gì điện hạ? Đêm nay qua đi, liền không hề là điện hạ. Tuyên Vân Chi không nói gì, chỉ là nhìn Bạch Ngàn Lâm trên mặt có suy sút chi sắc. Hoàn toàn không có vừa mới ở thành chủ phủ khí phách phong hoa. Đi theo liền nghe Bạch Ngàn Lâm nói. Căn cứ phía trước nhận được tình báo, Tư Vân Tà phát động công thành chi thế, ở ban đêm. Chống trận tiếng vang nửa canh giờ, giờ tuất vừa đến xích hồn quân sẽ nhanh chóng đạp vỡ thành trì, nơi đi qua không người còn sống. Tuyên Vân Chi nhìn phương xa liền thành một đường quang hỏa, đối diện binh lính chiến dịch dâng trào, mà này Nam Tiêu bên trong thành, liên quan chủ soái đều đã tuyệt vọng, lại không nói đến ba tánh. Bên trong thành nhưng còn có mã. Nàng méo mó đầu, mỉm cười hỏi ra thanh. Bạch Ngàn Lâm nghiêng đầu nhìn nàng. Có, bất quá 40 năm. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, chỉ là từ bạc túi móc ra một quả đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ tung, cơ hồ là một chén trà nhỏ công phu. 11 danh hắc y sát thủ đã là tập kết, đứng yên ở Tuyên Vân Chi trước mặt. Cung chủ, ngữ khí lạnh nhạt, như nhau tử sĩ. Tuyên Vân Chi nửa hàm chứa ý cười, đôi mắt lộng lẫy. Còn làm phiền điện hạ. Bạch Ngàn Lâm xem ngơ ngẩn nhìn nàng, một đạo gió lạnh khởi, thổi bay khăn che mặt một góc. Một trương tinh tế nhỏ xinh mặt mang ý cười xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, tiếp theo nháy mắt, kia trương làm người kinh ngạc cảm thán khuôn mặt lại lần nữa chăn xa che đậy. Tầm mắt quay lại, Nam Tiêu thành cửa thành mở rộng ra. Mã hí văng tê, Tuyên Vân Chi giá mã bay nhanh mà đi. 11 danh sát thủ theo sát sau đó, tại đây tối tăm ban đêm, chỉ có thể đủ nhìn đến một cái màu trắng điểm, ở nhanh chóng hướng tới phía trước đại quân di động mà đi. Tô Vũ, Tô Nguyệt. Ở. Chia làm 2 tuyến, tìm ra chủ soái. Là. Đi theo khoái mã bay nhanh phân liệt mà đi. Tuy rằng đối phương thiên quân vạn mã, bất quá Tuyên Vân Chi cũng không lo lắng bọn họ an toàn. Một đám chấp hành hơn 100 lần nhiệm vụ sát thủ, có chắc tuyệt kinh nghiệm chiến đấu, đánh không lại, cũng chạy trốn. Tuyên Vân Chi muốn làm gì đâu. Đánh chết chủ soái, bức bách đầu hàng. Nàng nhưng không như vậy đại năng lại. Duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có kéo dài thời gian mà thôi. Vừa mới Bạch Ngàn Lâm nói, giờ tuất vừa đến bọn họ sẽ phát động tiến công. Hơn nữa trước vài lần tiến công cũng đều là như thế. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh địch nhân căn bản không có đem Tiên Lan công quốc để vào mắt, nó giống như là đơn thuần ở hoàn thành một hồi chính mình kế hoạch có đặc sắc trò chơi. Thư Vân Tả, đem này chiến tranh, trở thành từng hồi trò chơi. Trò chơi từ hắn một tay kế hoạch, bắt đầu thời gian. Phương thức, tiến hành phương pháp, thủ đoạn, thậm chí là kết thúc phương thức, cũng toàn bộ đều ở hắn khống chế. Mà hiện tại, trò chơi sắp bắt đầu. Chương 187 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 62. Có thể ngăn cản trận chiến tranh này phương pháp, là phá hư nó tiến trình. Thì như, kéo dài rất nó tiến công thời gian. Có lẽ đối với một hồi trọng đại chiến tranh tới nói, lời này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, đây là sự thật. Tuyên Vân Chi cưỡi ngựa tốc độ buông xuống, thuận thế một quải hướng một bên triền núi đi. Nàng xoay người trực tiếp đạp lên lập tức, mắt nhìn phía trước thế cục. Thời gian tí tách một chút qua đi, cho đến một quả đạn tín hiệu từ trên bầu trời nổ tung. Nàng một phen nắm lấy dây cương. Giá! Con ngựa chạy như bay đi ra ngoài, không lưng lại lần nữa ngồi trở lại lưng ngựa, hướng về đạn tín hiệu phương hướng bay nhanh. Nàng càng tới gần, liền có thể nghe được hỗn loạn chém giết, còn có đoàn binh gặp nhau mũi kiếm trường mâu tương giao ở bên nhau thanh âm. Khuôn mặt hờ hững, túi người đầu dán đầu ngựa cơ hồ thành một cái thẳng tắp, xông thẳng vào chém giết. Thuận tay nhặt lên trường mâu. Tô Vũ, phương hướng. Phía đông bắc, 500 mễ chỗ Tuấn Mã Thượng. Đêm nay công thành chủ soái. Nàng ngước mắt vừa nhìn, chung quanh tướng sĩ đã bao vây tiếu trừ lại đây, nàng giơ tay. Lên ngựa. Tô Vũ một phen nắm lấy, xoay người lên ngựa, hắn một tay nắm tấm chán, một tay nắm trường mâu, ngăn cản chung quanh đâm tới công kích, một con đâm tới trường mâu đâm xuyên qua con ngựa ngông. Máu tươi chảy ra, con ngựa hí vang thét dài. Nổi cơn điên, nơi nơi buôn ba, có chút không chịu khống. Bắt lấy bọn họ. Mau. Vô số gào giống, cùng với trường mâu đâm tới. Tô Vũ cắn chặt răng. Cung chủ, ta đưa ngươi. Tuyên Vân Chi hở hững tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm càng ngày càng gần kia chiếc xe ngựa. Hảo. Giọng nói lạc, nàng dùng sức vừa giẫm thẳng tắp nhảy lên. Mang theo dây nhỏ mũi tên nỏ phóng ra đi ra ngoài, trực tiếp gắt gao khóa ở trên xe ngựa. Tuyên Vân Chi mượn lực chạy như bay mà đi. Bảo hộ, chủ soái. Bảo hộ chủ soái ba. Vô số thanh âm vang lên. Nhưng không còn kịp rồi. Nàng trong tay đoạn nhận đã để ở tên kia chủ soái cổ gian. Xe ngựa phía trên, nàng tầm mắt hờ hững, linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại đây phương khu vực vang vọng. Hết thể đều dừng tay. Kia chủ soái thân cao mã đại, một thân cơ bắp, bị Tuyên Vân Chi gắt gao ấn quỳ gối trên xe ngựa. Đương nhiên, hắn là cực kỳ không tình nguyện. Chính là nửa người đều đã tê dần, nơi nào tới sức lực phản kích. Sở hữu binh lính lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Nàng đứng ở trên xe ngựa, nhìn phía dưới binh lính, trường mâu, mũi tên nỏ đều thẳng chỉ vào nàng, tựa hồ dây tiếp theo liền có thể đem nàng bắn thành cái sảng. Binh lính ố mênh ngông làm thành một mảnh. Nàng mỉm cười méo mó đầu. Ta không thương tổn các ngươi chủ soái, chỉ là tiểu nữ không cẩn thận vào nhầm nơi đây, có không tránh ra một cái nói. Tới rồi an toàn địa phương sẽ tự tha các ngươi chủ soái trở về. Nói thời điểm, nàng trong tay đoạn đao ca cổ hắn tẩm ra huyết. Chủ soái, nàng cười ngâm ngâm. Người nọ sắc mặt xanh mét, có lẽ là cái xương cứng, chỉ là này đao đặt tại trên cổ. Loại này quan khẩu ai đều sẽ xu lợi tị hại, lựa chọn sống sót. Tránh ra. Vị này chủ soái tiếng giống giận. Tuyên Vân Chi hàm chứa ý cười, Tô Vũ bỏ lên trên xe ngựa, giá xe ngựa chậm rãi rời đi. Hiện tại giờ nào? Cung chủ, giờ tuất một khắc. Ân, đi thôi. Chỉ là bọn hắn mới vừa lái xe lao ra vây quanh bất quá 100 mét, đột nhiên phía sau mũi tên nỏ đồng thời bắn ra, mưa tên rơi xuống, cơ hồ là Tuyên Vân Chi quay người trực tiếp đem kia chủ soái để ở phía sau, nháy mắt tên kia bị bắt cóc người bắn thủng thành cái sảng. Bất thình lình biến hóa, làm Tô Vũ trở tay không kịp. Cung chủ, đi mau. Là. Chương 188 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 63. Rốt cuộc hoàn toàn thoát ly vòng vây, dưới thân mã bị bắn hơn 10 mũi tên trực tiếp ngã xuống đất huyết lưu đầy đất. Từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng quay đầu lại nhìn lại. Kia cơ hồ liền thành một đường đại quân, chết. Kia tư, là thật sự đem này chiến tranh trở thành trò chơi. Nhìn, này mở màn không như ý, liền lựa chọn lần sau một lần nữa bắt đầu. Bất quá sáu, này Nam Tiêu Thành hôm nay là bảo vệ. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Rơi dụng ở các nơi hắc ý thì sát thủ cũng đồng dạng đuổi trở về. Cho đến Tô Vũ sắc mặt ngưng trọng. Cung chủ, Tâu Nguyệt không có trở về. Nàng nhíu mày. Ngước mắt, nhìn lại. Liền thấy tối sầm ý thì sát thủ che lại đổ máu vai trái, hổ thẹn nói. Tâu Nguyệt tỷ vì cứu ta, bị bắt sống, thỉnh cung chủ thứ tội. Nàng nửa rũ con ngươi, ánh trăng càng thêm lạnh. Đã lâu lúc sau, nàng dương mắt nhìn lại. Nếu Tâu Nguyệt có điểm đầu óc, không chết được. 13. Ở cách xa nhau Nam Tiêu Thành gần ngàn mễ đóng quân doanh nội. Đường Nhất vội vàng đi vào lều lớn chung, liền nhìn ở chỗ cao ghế dựa thượng, Tư Vân Tà nửa dựa vào mang theo tơ vàng mặt nạ, màu đỏ rực thêu tơ vàng văn đế quần áo mang ra yêu diễm cùng tuấn Mỹ. Lười biếng đến cực điểm. Chợt vừa thấy, dường như một bức đẹp mắt bức họa cuộn tròn, chỉ là nhìn kỹ đi, cặp kia con ngươi thâm không thấy màu đen, tựa hồ dây tiếp theo liền có thể đem người cắn nuốt đi xuống. Môi mỏng nhẹ nhàng câu lấy, phiếm không chút để ý cười. Đường Nhất đôi tay ôm quyền cung kính. Vương gia, thích khách tới nhiễu, bắt sống một người. Quay chung quanh ở Nam Tiêu cửa thành đại quân, đã mệnh rút về. Hẹp dài con ngươi nửa rũ, không nhẹ không nặng. Ân. Xem như theo tiếng. Đường Nhất do dự một cái trước mắt. Kia bắt sống tên kia thích khách bốn. Đem đầu đưa đi Nam Tiêu thành, thuận đường cùng nơi đó mặt tiểu hoàng tử nói một tiếng. Ngày mai, Nam Tiêu thành thượng treo liền sẽ là hắn đầu, muốn hắn chuẩn bị tốt. Rõ ràng là nên tràn ngập từ tính thanh âm, chỉ là nghe tới luôn là cảm thấy cả người phát mao. Liên thẩm vấn đều không cần, đối phương có cái gì âm mưu quỷ kế, với hắn tới nói hết thệ cũng chưa hứng thú. Ở cương đại thực lực trước mặt, cho dù ngươi là có 36 kế, cũng tất cả đều bạch mù. Đường Nhất nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem vừa mới từ kia nữ thích khách trên người lục soát đồ vật trình lên đi. Vương gia, thuộc hạ vừa mới từ kia nữ thích khách trên người lục soát một vật, thuộc hạ cảm thấy ngài vẫn là nhìn xem. Nói thời điểm, đem một cái mặt trên cái gì tự đều không có phong thư trình đi lên. Tư Vân Tả rũ mắt nhìn thoáng qua, giơ tay tiếp nhận. Mở ra phong thư, bên trong có một chương gấp chỉnh chỉnh tề tề như là bị thủy ngâm qua đi phơi khô trang giấy. Đương hắn mở ra, nhìn đến bên trong nội dung thời điểm, nguyên bản đen nhánh một mảnh con ngươi, cơ hồ nháy mắt liền mánh liệt thành gió lốc. Đường Nhất cách Tư Vân Tả có một khoảng cách, lại cũng cảm nhận được vương gia biến hóa. Kia sợi, từ tuyên cô nương nhảy xuống đoạn hồn nhai lúc sau, liền bị tối tăm hơi thở sở bao phủ vương gia, rốt cuộc có nhân khí nhi. Đem nàng mang lại đây. Bình phục đã lâu, mới bình phục hạ trong lòng kia sợi kích động hơi thở. Là... Tâu Nguyệt bị hai cái thị vệ áp đi vào tới, bùng một tiếng hung hăng mà quỳ gối trên mặt đất. Nàng túi lầu gian, cảm giác được trên đầu mới có một cổ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Kia cổ tầm mắt mang theo áp bách kêu nàng trong lòng sợ hãi. Tâu Nguyệt ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến cái kia cực hạn thần bí huyên náo diễm nam nhân, hơi thở cứng lại. Mà ở nàng ngẩng đầu nháy mắt, cặp kia vừa mới khẩn chăm chú vào trên người nàng tầm mắt lại đột nhiên biến thành hờ hững. Liên nhìn, cái kia cao cao tại thượng nam nhân, trong tay nắm chặt cung chủ cho nàng lá thư kia. Hào nửa ngày nghe hắn dễ nghe thanh âm chuốt xuống mà ra. Này phong thư, ngươi từ đâu mà đến? Chương 189 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 64. Tâu Nguyệt nhìn kia tờ giấy, nhớ tới lúc trước Tô Vũ cho nàng này phong thư thời điểm sở công đạo nói. Nếu bị Thánh Diễm công quốc xích hồn quân bắt lấy, này phong thư khả năng sẽ cứu một mạng. Nếu là bọn họ hỏi này phong thư lai lịch, ăn ngay nói thật. Này nguyên bản là vì phòng ngừa Huyền Vũ cung một đám người ở rút lui là lúc gặp được nguy hiểm là lúc sử dụng. Nàng ngẩng đầu ăn ngay nói thật. Cung chủ ban tạo. Tư Vân Tả tay chặt chẽ nắm chặt kia tờ giấy, mặt trên nội dung bị thủy dấu vết làm cho có chút mơ hồ nhưng là cũng thấy được rõ ràng. Đôi bộ kia cứng cắp hữu lực Tư Vân Tả ba chữ, đều hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này tờ giấy xuất xứ. Hẹp dài con ngươi theo Tâu Nguyệt một chữ rơi xuống, kia xem không hiểu nồng đậm màu đen càng ngày càng đùng. Ngươi cung chủ là ai? Hung ác nham hiểm hơi thở từ hắn quanh thân phát ra, kia sợi cả người lẫn vật 3 mét trong vòng không dám tới gần nguy hiểm, kêu Tâu Nguyệt một chỉnh trái tim đều cảnh giác lên. Huyền Vũ cung cung chủ, Tuyên Vân Chi. Giọng nói lạc, Tư Vân Tả gắt gao nắm lấy kia tờ giấy. Yên tĩnh, tại đây to như vậy trướng trung lan tràn mở ra. Thời gian tí tách qua đi, Tâu Nguyệt cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng dò hỏi thời điểm, liền nghe hắn biết hầu lăn lộn hàm chứa ý cười thanh âm. Ngươi cung chủ, hiện tại ở nơi nào? Tâu Nguyệt nhìn hắn, kia cổ hơi thở nguy hiểm càng ngày càng cường liệt. Nam Tiêu Thành. Hắn nửa rũ con ngươi, cười nhạo một tiếng. Đường Nhất. Lời nói chấm rãi. Ở. Triệu tập xích hồn quân, công thành. Dễ nghe thanh âm mang theo gọi người trầm mê tư tính. Thổ lộ ra có thể làm mấy vạn sinh linh về vì bùi đất nói. Tâu Nguyệt thân thể cứng đờ. Đường Nhất đôi tay ôm quyền đồng ý. Là. Đồng ý lúc sau, xoay người đi ra lều lớn. 21. Tuyên Vân Chi mới vừa hồi Nam Tiêu Thành không có nửa canh giờ, Bạch Ngàn Lâm chính đắm chìm ở vui sướng không khí chung. Liền nghe được bên ngoài kèn lại lần nữa vang lên, So Chi vừa mới càng thêm tuyên truyền giác ngộ. Một binh lính vội vã đi vào tới, cuống quýt đến liền nói chuyện đều không an ổn. Báo. Điện hạ, địch nhân đại quân đã nguy cấp. Âm một tiếng, Bạch Ngàn Lâm trong tay chung trà ngã xuống ở trên mặt đất, lập tức đứng lên. Không có khả năng. Đối phương rõ ràng đã lui binh. Nói thời điểm, đã bất chấp kêu binh lính kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nâng lên bước chân vội vàng hướng trên thành lâu đi đến. Tuyên Vân Chi theo sát ở sau đó. Vừa lên thành lâu, Tô Vũ đôi tay ôm quyền, khó nén kích động thần sắc. Cung chủ, Nhiếp Chính Vương hiện thân. Tư Vân Tà. So sánh với cái này, Tuyên Vân Chi nhìn Tô Vũ này phó thần thái sáu. Người thật cao hứng. Tô Vũ sửng sốt, biết chính mình thất thố, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. Thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới một ngày kia sẽ nhìn thấy hắn. Liên tính là tại đây kể bên tử vong thời khắc nguy hiểm, cũng áp lực không được nội tâm hưng phấn. Đứng ở tường thành trên đầu, Tuyên Vân Chi đi xuống nhìn lại, 10 vạn đại quân nguy cấp, này thanh thế mênh mông cuồn cuộn, có thể làm chưa từng có trải qua quá chiến sự người dọa đến chân mềm. Đi theo, ở kia huấn luyện có tố binh lính trung, có một thân mặc đồ đỏ bảo tơ vàng văn đế nam nhân, mang theo tơ vàng mặt nạ, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, quanh thân tản ra cường đại nguy hiểm huyên náo tà chi khí, chẳng sợ cách xa nhau 100 mét, cũng cứ gọi người liếc mắt một cái trông thấy. Bạch Ngàn Lâm một tay gắt gao đỡ tường thành, đối mặt đối phương đại quân nguy cấp, trên mặt xuất hiện hôi bại chi sắc. Đột nhiên, một con tên dài, xoa hắn sợi tóc, tấn mánh cắm ở phía sau trên tường thành. Hắn liền hoan thần đều không kịp, liền nghe phía sau một binh lính nói. Vương gia, mũi tên thượng có phong thư. Hắn cầm phong thư, có chút hoảng loạn mở ra. Chương 190 cầu sủng ái Nhiếp Chính Vương đại nhân 65. Mặt trên ít ỏi vài câu. Này Tư Vân Tà, đặc tới tương mời Huyền Vũ cung cung chủ tiểu tụ một lát, nếu cảm thấy thành ý không đủ, tự mình đi Nam Tiêu bên trong thành tương mời, cũng có thể. Tuyên Vân Chi đi tới, nhìn đến trên giấy tin tức. Mày một chọn. Xem ra Tâu Nguyệt không có việc gì. Nghĩ thời điểm, nàng nhìn về phía thành lâu hạ kia một mạt huyên náo diễm thân ảnh. Thâm đi theo kịch liệt nhảy lên một chút. Bao lâu không gặp? 2 tháng thôi. Lại không biết làm sao vậy. Giống như là cách thật lâu, lâu đến bất quá là xa xa một phiết, cái loại này nói không nên lời cảm xúc gần như muốn dâng lên mà ra. Nàng đang lúc xuất thần. Liền nghe đứng ở nàng trước mặt Bạch Ngàn Lâm cau mày ra tiếng. Vân Chi, ngươi chính là cùng hắn kết hạ cái gì xuống núi. Nghe đồn người này tàn nhẫn độc gác gâm hiểm đến cực điểm, hắn hôm nay đặc mời cùng ngươi, định không có chuyện tốt. Kết hạ xuống núi. Nàng sợ là đem hắn đắc tội hoàn toàn. Nghĩ thời điểm, nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường. Bạch Ngàn Lâm suy nghĩ thật lâu lúc sau, lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ là vừa mới ngươi cùng ngươi thuộc hạ hành động, chọc giận hắn. Hơn nữa không phải nghe nói có một vị thuộc hạ bị bắt được sao. Đây là trước mắt duy nhất có thể giải thích rõ ràng lý do. Đem Tuyên Vân Chi giao ra đi sao. Hắn thẳng áp xuống trong lòng kia một mạt không tha. Vì ba tánh tồn vong, hiện tại cũng chỉ có này một cái lựa chọn. Xá rất tư tình nhi nữ, vì quốc gia đại nghĩa. Bạch Ngàn Lâm trong lòng rối rắm Tuyên Vân Chi tự nhiên là không biết, nàng đang nghĩ ngợi tới tự mình nên như thế nào vì chính mình giải vây. Ngày ấy nàng uống xong kịch độc từ đoạn hồn nhai nhảy xuống, không ai sẽ cho rằng nàng còn sống. Mà hiện tại, nàng chẳng những sống hảo hảo, còn xuất hiện ở Nam Tiêu Thành, phá hủy hắn tiến công. Kia phía trước tử vong, liền thành giấu người hai mắt chết giả. Vì, là chạy thoát hắn tầm mắt. Bởi vì chết giả sự tình nàng còn không có tưởng hảo hẳn là như thế nào giải thích. Đây cũng là vì cái gì Tuyên Vân Chi chậm chạp không có cùng hắn gặp nhau nguyên nhân. Bạch Ngàn Lâm nhìn rũ mắt suy nghĩ Tuyên Vân Chi, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp quang. Vân Chi, vì Nam Tiêu Thành bà thánh, làm ơn ngươi. Lời nói trịnh trọng. Tuyên Vân Chi phía sau Tô Vũ lại lập tức ra tiếng ngăn trở. Cung chủ. Không thể. Nay vừa đi, sống hay chết cũng không biết. Cái kia lấy tàn nhẫn nổi tiếng toàn bộ trời quang đại lục nam nhân, làm ra cỡ nào tàn nhẫn sự tình đều là dự kiến bên trong. Tuyên Vân Chi ngước mắt nhìn thoáng qua Bạch Ngàn Lâm, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vì gia quốc ba cánh, xa nàng một cái, thực có lời. Nàng giơ tay trấn an ý bảo một chút Tô Vũ. Ta sẽ không có việc gì. Khăn che mặt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, Tuyên Vân Chi trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Điện hạ, mở cửa thành đi. Nửa chén trà nhỏ sau, Nam Tiêu Thành cửa thành mở ra. Liền thấy một cái bạch y liễu nữ tử chậm rãi đi ra, che mặt xa gọi người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Tư Vân Tà nhìn kia một mặt màu trắng thân ảnh, hẹp dài con ngươi cơ hồ liền ở chạm đến kia một khắc, liền không có lại rời đi quá. Kia mặt thân ảnh càng ngày càng gần, rõ ràng cửa thành dưới này hai quân giằng co, chút xíu chi gian đó là chiến hỏa khói thuốc súng. Tơ vàng mặt nạ bảo hộ dưới ẩn nấp cảm xúc, theo kia đạo thân ảnh chậm rãi mà đến, tầm mắt càng ngày càng nóng rực. Một bên Đường Nhất ho nhẹ một tiếng, này phía sau sở hữu tướng sĩ nhưng đều nhìn đâu. Vương gia, Tuyên cô nương nên là không chết. Hắn đây là câu vô nghĩa, rốt cuộc người nọ không đều đi tới sao. Tuy rằng che mặt xa, nhưng cặp kia lộng lẫy quen thuộc đôi mắt, cùng với kia trong mắt vô pháp che giấu tình ý. Cho dù là Đường Nhất cũng nhận ra tới, huống chi là Vương gia. Tư Vân Tà đột nhiên cất bước, thẳng tắp hướng về phía kia mặt thân ảnh đi đến. Chương 191 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 66. Tuyên Vân Chi liền đứng xa xa nhìn, kia một mặt huyên náo diễm màu đỏ thân ảnh khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Cặp kia nhìn chính mình đôi mắt, hắc trầm mà lại nóng rực. Nàng chấp chấp con ngươi, bốn phía chỉ sợ đau thương mũi kiếm cũng đều vô pháp lại nhập nàng mắt. Sơn băng địa liệt nước sông chảy ngược, trong mắt, duy hắn mà thôi. Rốt cuộc, quanh thân bị kia cổ quen thuộc hơi thở vây quanh, Tư Vân Tà ở nàng trước mặt nửa thước chỗ dừng bước chân. Tơ vàng mặt nạ hạ che đậy cảm xúc, nàng vô pháp rõ thám biết. Chỉ có thể nhìn đến người này môi mỏng ngậm không chút để ý cười, quanh thân bừa bãi lại tà tứ. Huyền Vũ cung cung chủ. Dễ nghe thanh âm mang theo không thể miêu tả mị lực, chậm rãi nói tới. Dường như không quen biết, lạnh nhạt dò người. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó. Khăn che mặt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, che đậy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng. Ân. Cho đến hưu một tiếng, một con sắc bén mũi tên xoa Tuyên Vân Chi sợi tóc mà qua, cắm ở phía trước trên mặt đất. Tư Vân Tả mí mắt nâng lên, cơ hồ là nháy mắt đôi mắt trở nên đen nhánh. Hô hô hô, theo sát, vô số mũi tên từ Nam Tiêu trên thành lâu bắn ra, cây đuốc, chiếu sáng hơn phân nửa cái thành lâu. Hắn một phen nắm lấy Tuyên Vân Chi thủ đoạn, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Cơ hồ ở nháy mắt, mấy trăm danh thân xuyên áo giáp xích hồn quân, tay cầm tấm chắn đem hai người hộ ở giữa vị trí. Thích thích thích, là sắc bén mũi tên cùng tấm chắn tương tiếp xúc thanh âm. Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút, liền nghe đỉnh đầu truyền đến cười như không cười không chút để ý ngữ điệu. Nay tiểu hoàng tử đánh chủ ý nhưng thật ra không tồi, nếu là đem bổn vương bắn chết tại nơi đây. Này Nam Tiêu Thành khốn cảnh cũng coi như là phá. Tiết hầu trên dưới lan lộn, dễ nghe thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi bị hắn ôm thực khẩn, cơ hồ nghiêm ti khâu lại cùng hắn kề sát ở bên nhau. Thậm chí có thể cảm nhận được hắn ngực khẩu chấn động. Nghe hắn lời nói ngừng lại một chút, đi theo cằm liền bị người gắt gao nắm, dùng sức nâng lên. Cùng kia trương mang theo tơ vàng mặt nạ bảo hộ tản ra lười biếng lại cực hạn nguy hiểm khuôn mặt tương đối. Nghe hắn nghiền ngẫm một câu. Nhưng thật ra cung chủ, vì hắn lập công lớn, như thế liền chết đi, hắn thế nhưng cũng hạ thủ được. Hắn theo như lời lập công lớn, đó là nửa canh giờ trước, Tuyên Vân Chi phá hắn trò chơi thế cục, làm cho tiến công mắc cạn xuống dưới. Tuyên Vân Chi tầm mắt bị bắt cùng hắn nhìn nhau, hắn dường như nhất định phải nàng một cái trả lời. Nàng thực tốt che đậy trong mắt nhanh chóng hiện lên vô thố, chỉ là khô cằn một câu. Vương gia nói cái gì thì là cái đấy. Nàng biểu hiện kính cẩn nghe theo, được đến lại là cằm kia chỗ sắp bị bóp nát đau đớn, cùng với một tiếng từ hàm răng phùng trung hàm chứa tức giận nói ra. Tuyên Vân Chi. Dứt lời, kia trên má khăn che mặt bị túm đi xuống, tinh xảo như lúc ban đầu phấn nộn trắng non khuôn mặt hoàn toàn xuất hiện ở Tư Vân Tà trước mắt. Hắn nhìn gương mặt kia, hai tháng không thấy thôi. Hai tháng trước nữ nhân này từ trước mặt hắn uống độc dược nhảy huyền nhai, kia quyết tuyệt thái độ như là từ đây không bao giờ muốn gặp nhau. Hai tháng sau, nàng từ kia thành trì đi ra, ánh mắt sáng quắc che mặt xa, hắn thế nhưng khống chế không được chính mình, thẳng tắp hướng nàng đi tới. Hai người liền như vậy ái muội kề sát lại khẩn trương đối lập. Vương gia, là lui lại vẫn là công thành. Là Đường Nhất thanh âm. Tư Vân Tà nửa rũ mắt, cong cong khỏe môi. Tiểu hoàng tử muốn sát bổn vương, đã là không có giết, hắn mệnh, bổn vương liền thu. Biếng nhác thanh âm rơi xuống. Hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được chính mình ngực khẩu và táo bị người túm túm. Chương 192 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 67. Rũ mắt, liền nghe trong lòng ngực nữ nhân. Vương gia tính toán công thành. Nàng dò hỏi. Thư Vân Tà nhìn nàng, lời nói ý vị thâm trường. Ngươi phải vì hắn cầu tình. Không có trả lời, hỏi lại một câu. Tuyên Vân Chi ngẩn người, cầu tình. Nàng tự mình đều còn cố bất quá tới cầu cái gì tình. Cho ai cầu tình? Nếu đầu hàng không giết, không biết, vương gia có bằng lòng hay không? Hệ thống cho nàng nhiệm vụ là ngăn cản vai ác buộc đại khai sát giới, đều không phải là ngăn cản hắn đánh hạ thành trì. Cho nên hắn thành trì nhưng tiếp tục tiến công, chỉ là Nam Tiêu thành con dân không thể tàn sát. Đây mới là nàng nhiệm vụ mấu chốt. Sau khi nghe xong hắn cười nhạo một tiếng, tay dùng sức ôm sát Tuyên Vân Chi vòng eo. Đầu hàng không giết. Ngươi khi nào cảm thấy bổn vương như vậy tâm từ niệm thiện? Tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, còn có một tiếng nghiền ngẫm mệnh lệnh. Công thành. Là. Bên ngoài, Đường Nhất thanh âm đồng ý. Trung quanh mấy trăm danh áo giáp tướng sĩ tay cầm tấm chắn thề sống chết bảo vệ Tư Vân Tả sinh mệnh an toàn. Nàng vẫn là có thể nghe được chung quanh hai sườn, tranh tranh gót sắt bước qua, cùng với vô số tướng sĩ kêu gọi tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Cơ hồ là ở hắn kia ra lệnh một tiếng đồng thời, nàng trong đầu không không một hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Cảnh cáo, nếu trung cực vai ác công thành tàn sát, ngài tùy cơ nhiệm vụ tắc tuyên cáo thất bại, ngài ở bổn vị diện thế giới nhiệm vụ cũng tuyên cáo thất bại, ngài phía trước đoạt được toàn bộ thanh linh, hệ thống sẽ đem ngài lập tức truyền tống đi xuống một cái vị diện. Không không một hệ thống một lần vang lên, Tuyên Vân Chi cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường. Than nhẹ một hơi. Hắn nơi nào là cái tùy ý người thao tác chủ. Đặc biệt là lúc này, chính mình nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe. Hắn vừa thấy đến nàng, liền tràn đầy tức giận, vốn tưởng rằng hắn sẽ cao hứng ôm nàng thân thân. Nghĩ thời điểm, nhịn không được bĩu môi. Thôi, thất bại, liền xem như nàng thiếu hắn. Vừa nghĩ thời điểm, là có thể đủ cảm nhận được bảo hộ bọn họ các tướng sĩ bắt đầu về phía sau triệt hồi. Nơi này là giao chiến địa phương. Tuy rằng đối phương binh lực nhược, chỉ là nếu đánh hạ tới cũng đến một canh giờ. Cho đến cách giao chiến binh lực hai bên hò hét thanh càng ngày càng xa. Chung quanh bốn phía binh lực bỏ chạy. Chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Cảm nhận được khẩn ôm nàng bên hông tay lực tùng, nàng theo bản năng duỗi tay nhẹ nhàng túm chặt hắn vào áo. Ngẩng đầu, cùng hắn nhìn lại. Kia trương huyên náo diễm tuấn Mỹ bộ dáng thượng, là nàng xem không hiểu biểu tình. Nàng ngẩn người, cười mi mắt cong cong. Kia chúc vương gia, thiên thu vạn đại. Nàng nhìn cặp kia con ngươi đen nhánh một mảnh yên lặng, chỉ có thể mỉm cười nói ra này nửa là vui đùa nửa là chúc phúc nói. Không không một hệ thống lại ở nàng trong đầu vang lên thanh âm. Ký chủ, căn cứ hệ thống đo lường tính toán, một canh giờ lúc sau Nam Tiêu thành sẽ công phá, trung cực vai ác tàn sát bắt đầu, ngài nhiệm vụ đem tuyên cáo thất bại, sẽ lập tức truyền tống. Ký chủ ở cái này vị diện sở ngốc thời gian còn có một canh giờ. Ta đã biết. Nàng trong lòng yên lặng trở về một câu. Tư Vân Tà nhìn nàng trong nháy mắt phân thần, trên tay lực đạo tăng thêm. Nếu bổn vương có thiên thu vạn đại, ngươi chắc chắn bị chặt chẽ khóa, vĩnh viễn đều không thể tránh thoát. Hắn thanh âm mang lên hung ác nham hiểm, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt màu đen quay cuồng càng ngày càng lợi hại, giống như dây tiếp theo liền sẽ đem nàng cắn ướt. Nàng nửa rũ đầu, nói cái gì đều không có nói. Đỉnh đầu đi theo truyền đến nghiền ngẫm ý cười, như là trong nháy mắt kia mà hung ác nham hiểm tiêu tán đi, chỉ là kia trong mắt màu đen như cũ nồng đậm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đảo như là bổn vương khi dễ ngươi. Chương 193 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 68. Nàng nhìn hắn, hảo nửa ngày lúc sau, liệt liệt khoe môi, nói cái gì đều không có nói. Hắn nghiền ngẫm ý cười lại nhẹ nhàng ngậm ở khoe môi, đang định muốn nói chút cái gì, liền thấy một người binh lính chạy tới. Vương gia, cửa thành sắp công phá. Tư Vân Tả rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tuyên Vân Chi. Đường Nhất. Ở. Nhìn nàng. Là. Hắn buông lỏng ra kiềm chế Tuyên Vân Chi tay, ở tên kia binh lính dẫn dắt hạ rời đi. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó, không không một hệ thống thanh âm lại lần nữa từ trong đầu vang lên. Ký chủ, nếu ngài nhiệm vụ thất bại, là sẽ ở không gian trong thành thừa nhận một canh giờ đến xương chi đau. Ngài xác định muốn từ bỏ. Đến xương chi đau. Đúng vậy, bởi vì đây là cơ bản nhất trừng phạt, cho nên hệ thống đã quên cùng ký chủ giảng. Nàng cười khẽ một chút, không trả lời, hỏi lại một câu. 001, nếu là kêu ngươi xem hiện tại cái này cục diện, ta nên làm cái gì bây giờ, mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Thị uy. Uy hiếp. Lợi dụ. Vẫn là mỹ nhân kế. Này phía trước tam hạng khẳng định là không được. Này cuối cùng hạng nhất mỹ nhân kế năm, này nếu là 2 tháng trước, không chuẩn còn rất hữu dụng, chỉ là hiện tại 6, kia tư thái độ nhưng một chút đều không giống như là ăn nàng này một bộ. Đều nói bắt giặc bắt vua trước, này nếu là bắt không được vương, chẳng lẽ muốn nàng lấy sức của một người ngăn cản 10 vạn đại quân đi. Nhìn đã hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt Tư Vân Tà, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Đường Nhất đứng ở một bên, cung kính cúi đầu. 001, này trừng phạt có không trước tiên? Ký chủ ý tứ là muốn hiện tại thừa nhận đến xương chi đau. Có thể chứ? Ký chủ, này chưa bao giờ từng có tiền lệ. Kia là một cái từ đơn giản vị diện rèn luyện người không thể hiểu được chạy đến khó khăn vị diện, cái này hay không có tiền lệ. 001 hệ thống mặc. Nửa ngày lúc sau, mới nghe 001 nói. Ký chủ, ngài nếu là tưởng thể nghiệm đến xương chi đau trừng phạt, 001 có thể vì ngài điều hòa một chén trà nhỏ thừa nhận thời gian làm ngài trước tiên thừa nhận. Tuyên Vân Chi. Mười này như thế nào nghe như là nàng gấp không chờ nổi hơn nữa thực hưởng thụ giống nhau. Bất quá vẫn là đáp. Hảo. Vì bảo hiểm, nàng cố ý lựa chọn phụ cận một viên đại thụ phía dưới, lưng dựa ở đại thụ trước mặt. Nói thật, giống nhau người khác chịu đựng không được đau, đối nàng tới nói đều chịu trụ. Không phải nói trong lòng cường đại, mà là đau thói quen. Chỉ là đương kia cổ đau đớn đánh úp lại thời điểm, nàng cau mày, môi nháy mắt trắng đi xuống, kêu rên thanh từ chết cắn miệng phát ra âm thanh tới. Kia đến xương đau, giống như là có muôn vàn con kiến gặm cắn ngươi cốt thủy, cái loại này đau thiếu chút nữa muốn nàng chân mềm ngã xuống trên mặt đất. Nàng lảo đảo một chút, một bên Đường Nhất đi tới. Cô nương không có việc gì đi. Nàng cười cười, túi đầu lắc lắc, sau đó chậm rãi dựa vào đại thụ ngồi xuống. Trong thân thể kia cổ đau, lại còn tại tiếp tục. Nàng buông xuống đầu, sợi tóc che đậy nàng gương mặt, thấy không rõ nàng mặt bộ biểu tình. Tuyên cô nương ngài không cần cùng vương gia bực bội, thuộc hạ đi theo vương gia lâu như vậy, là lần đầu thấy vương gia như vậy để ý một người. Đánh giá, Đường Nhất muốn cùng Tuyên Vân Chi nói những lời này thật lâu. Nghĩ lại vương gia gần 2 tháng kia phó tối tâm hận không thể muốn hủy hoại sở hữu hết thảy bộ dáng, ngay cả hắn ở vương gia trước mặt ngây người 18 năm, kia 2 tháng quá cũng là nơm nớp lo sợ, hơn nữa nhìn Tuyên Vân Chi xuất hiện, hai người chi gian quan hệ lại như vậy khẩn trương. Hắn nhịn không được liền lắm miệng một lần. Tuyên Vân Chi lưng dựa ở trên đại thụ, đầu thanh tỉnh doa người, liệt liệt khoe môi, nói rất chậm. Hắn đối ta như vậy đại hòa khí, sợ là đang trách ta chết giả. Chương 194 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 69. Đường Nhất nội liễm con người, trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên nói câu phong như không tương cập nói. Vương gia vĩnh viễn đều luyến tiếc quái ngài, vô luận ngài làm chuyện gì. Nàng đầu dựa vào trên đại thụ, đau đến đầu đại mồ hôi cơ hồ muốn súng nước nàng tóc. Lại đang nghe đến Đường Nhất những lời này thời điểm, tâm tình mạc danh thực hảo. Chẳng sợ kia đến xương thống khoái muốn cho nàng ngất qua đi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, một chén trà nhỏ đã đến giờ. Nháy mắt, kia từ trong xương cốt mang ra đau đớn biến mất sạch sẽ. Trừ bỏ thân thể ký ức tính đau đớn ở ngoài, giống như vừa mới nàng là nằm mơ mà thôi. Buông xuống con ngươi, dựa vào đại thủ bên. Đường Nhất chạm ly nàng có 1 mét xa. Chỉ có thể nhìn đến nàng dựa vào đại thụ một bên như là ở nghỉ ngơi. Hắn chỉ lo cảnh giác 4 phía bảo hộ an toàn của nàng, thế cho nên không có chú ý tới nàng này biến hóa. Nàng nghe được cách rất xa địa phương, truyền đến ầm vang một tiếng, như là cửa thành bị đạp vỡ. Nửa ngộng nửa tỉnh gian, lại dương mắt nhìn đến kia mặt màu đỏ rực thân ảnh tiến vào đến nàng trong tầm mắt. Vốn tưởng rằng hắn muốn tới kêu nàng làm chút cái gì. Nàng nhẹ nhàng liếm láp quá khỏe môi, nứt ra nứt ý cười. Ta có chút mệt, ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Chạy không được, trước chớ để ý ta làm. Chỉ là giọng nói rơi xuống, người nọ thế nhưng cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới. Gương mặt một bên đầu tóc bị hợp lại đến một bên. Một trương tái nhợt suy yếu mặt chiếu rọi ở hắn trong tầm mắt. Đen nhánh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là nơi nào không thoải mái? Hắn thanh âm so ngày xưa kia lười nhác giọng nhanh chút, càng trầm tĩnh lại cũng càng nôn nóng. Tuyên ngữ y kìa. Là. Hắn muốn đem Tuyên Vân Chi toàn thân kiểm tra một lần, thủ hạ lực đạo yếu đi rất nhiều, như là sợ chạm vào đau nàng. Tuyên Vân Chi lạch cạch một tiếng, đem hắn tay chụp đi xuống. Nhìn hắn trong tầm mắt như là lây dính chút bướng bỉnh. Ngươi vừa mới, không phải thực giận ta, một bộ thực chán ghét ta bộ dáng, ngươi không phải, một chút đều không nghĩ nhìn thấy ta. Nàng nói đứt quãng, thật sự là vừa mới kia đau quá đau, đau đến nghỉ ngơi lâu như vậy đều không có hoãn lại đây. Nàng cảm thấy tự mình liền còn có một hơi, hiện tại hơi chút một cái đối nàng có sát tâm người, một chút liền có thể đem nàng giải quyết rớt. Hắn môi mỏng nguyên bản ngậm ý cười, không biết khi nào tan đi, kia mỏng lạnh môi hiện giờ không biết là bởi vì hoảng hốt vẫn là mặt khác cái gì, nhấp thành một cái tuyến. Hắn khom lưng cúi người, đem nàng ôm vào trong ngực, kia lực đạo thực mềm nhẹ, chỉ là đem nàng khoanh lại. Trước không cần nói chuyện, chờ ngự y y tới. Có phải hay không ngươi tự kia đoạn hồn nhai nhảy xuống bệnh căn không dứt? Là nơi nào đau? Vẫn là kia đoạn trường độc. Đáng chết. Ngươi, nếu là cảm thấy ta khi dễ ngươi, trong lòng tức giận bất bình, chờ ngươi thương hảo, tùy ngươi quả trách, trước chớ có nói nữa, lưu chút sức lực. Có phải hay không còn đau? Hắn nói có chút hoảng loạn, hoàn toàn không có dự đoán được vừa mới còn tinh thần gấp trăm lần nữ nhân dây lắt liền suy yếu dây tiếp theo liền không có hơi thở. Hắn thậm chí cũng không dám dùng sức ôm lấy nàng, sợ nàng sẽ chặt đứt khí. Trung quanh nồng đậm âm trầm hơi thở nguy hiểm theo hắn nôn nóng cùng hoảng loạn ở hắn quanh thân tụ tập, hơi thở càng ngày càng thấp trầm. Chờ đến đường nhất mang theo ngự y y đi vào thời điểm, hắn nhìn Tư Vân Tà quỳ trên mặt đất ôm Tuyên Vân Chi thanh âm thực nhẹ, cái loại này ôn nhu đến không thể tưởng tượng, gọi người hoảng sợ. Hắn là ai? Tư Vân Tà. Cái kia chấp trưởng thánh diễm công quốc nhiều năm tối cao người cầm quyền, cái kia thần bí tôn quý huyên náo diễm tả tứ nam nhân. Hán tử vừa sinh ra liền chú định không tầm thường người, cái kia, đường nhất đi theo ngưỡng mộ 18 năm, cơ hồ muốn thành kính cúng bái người, chính là người nam nhân này đối với người khác nói một câu ôn nhu ngôn ngữ kia cũng là hàm chứa huyết vũ tinh phong âm hiểm độc ác. Hiện giờ lại là quỳ trên mặt đất ôm một nữ tử, mọi cách nhân nhượng, tất cả mềm giọng. Có từng có hiện giờ bộ dáng. Chương 195 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 70. Tuyên Vân Chi nghe bên thai vang lên thanh âm, càng ngày càng xa xưa, cuối cùng ở hắn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt ngất đi. Chờ đến nàng dần dần thanh tỉnh thời điểm, còn chưa trợn mắt, liền nghe đầu trùng 001 hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên. Len keng, hệ thống nhắc nhở, ký chủ ngay sau đó cưỡng chế tính nhiệm vụ thành công, chỉ số may mắn thêm tam. Ký chủ chỉ số may mắn cộng 13, không gian tệ 5.500, thỉnh ký chủ tiếp tục cố lên. Nhiệm vụ thành công. Theo nàng càng ngày càng thanh tỉnh, đầu óc truyền đến một trận đau đớn. Đúng vậy, ký chủ, trung cực vai ác chưa đại khai sát giới tàn sát hàng loạt dân trong thành, cho nên cho ngài ban bố cưỡng chế tính nhiệm vụ ngài đã hoàn thành. 001 hệ thống như cũ lạnh băng. Nàng hôn hôn trầm trầm trận mắt. Vừa vào mục liền thấy được ngồi ở giường một bên kia mặt màu đỏ rực thân ảnh. Như là có cảm giống nhau, ở nàng trợn mắt nháy mắt, cặp kia hẹp dài con ngươi đã nhìn lại đây. Đen nhánh con ngươi nhanh chóng hiện lên ánh sáng, môi mỏng ngậm ý cười mang theo không chút để ý tựa hồ như cũ như lúc ban đầu bộ dáng. Tỉnh! Thanh âm lười biếng. Nàng chấp chấp con ngươi hoán trong chốc lát, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện chính mình là ở một gian nhà ở trên giường. Nhìn quanh quá chung quanh hoàn cảnh lúc sau, cuối cùng tầm mắt ngắm nhìn ở người nam nhân này trên người. Gật gật đầu, đó là đối hắn vừa mới kêu lời nói đáp lại. Đường nhất. Ở. Đem bên ngoài ngự ý thì kêu tiến bảo. Là. Canh giữ ở cửa chỗ đường nhất đi ra cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người ngự ý thì bài bài chạm, ở ngẩng đầu một không cẩn thận nhìn đến vương gia sắc mặt thời điểm liền càng nơm nớp lo sợ. Từng bước tiến lên đi bắt mạch. Cuối cùng xác nhận Tuyên Vân Chi thân thể xác thật là không ngại. Không đúng, từ khi bọn họ hôm qua tới thời điểm vị cô nương này thân thể liền sự tình gì đều không có, hôm nay lại đến kiểm tra kia tự nhiên vẫn là cái gì tật xấu cũng không có. Vài vị ngự y thương lượng qua đi, trong đó một vị tiến lên thi lễ, nói: Vương gia, cô nương không có gì đáng ngại, nàng sở dĩ hôn mê có lẽ là bởi vì thân thể ốm yếu, thần chờ lát nữa khai một cái bổ nguyên khí phương thuốc. làm cô nương một ngày 3 lần dùng, điều dưỡng một đoạn thời gian. Hắn ngồi ở mép giường, môi mỏng khẽ mở. Thường. Kiêm ngự y ỉa kinh sợ, vội vàng tạ ơn. Tạ vương ra. Đợi cho mọi người lui ra, Tư Vân Tà ngậm cười, kia trương che đậy dung nhan tơ vàng mặt nạ bảo hộ đã gỡ xuống, tuấn mỹ bộ dáng ở nàng trước mắt hiện ra không bỏ sót. Ngón tay thon dài ở Tuyên Vân Chi cái chán gian điểm điểm, lời nói ý vị thâm trường. Bổn vương tìm mấy cái ngự y ỉa vì ngươi bắt mạch, đều nói ngươi mạch tượng bình thản, không có tổn hại, không có bị thương, ngoài ra càng không có trúng độc dấu hiệu. Lại từ hôm qua buổi chiều hôn mê đến nay mới tỉnh, đều hắn canh giữ ở mép giường nửa bước cũng không dám rời đi, sợ cái này yếu ớt nữ nhân sẽ chặt đức khí. Đương nhiên phần sau đoạn hắn không có nói ra. Nói đến này thời điểm, hắn dừng một chút, đang đợi nàng phản ứng. Tuyên Vân Chi rũ xuống con ngươi, không nói gì. Cái này kêu nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nói đầu chung có cái hệ thống, bởi vì nhiệm vụ thiếu chút nữa không có hoàn thành trước tiên bị phạt làm cho. Như vậy hoang đường nói, nàng từ chính mình đầu chung quá một lần đều cảm thấy buồn cười. Tư Vân Tà đợi nửa ngày, trong mắt nồng đậm màu đen bắt đầu tụ tập, lại cuối cùng nhìn nàng kia phó tái nhợt suy yếu bộ dáng, một chữ cũng chưa lại nói. Cho đến một con tố bạch tay, nắm lấy hắn buông xuống trên giường và áo, thực dùng sức. Chờ đến hắn tầm mắt lại lần nữa vọng qua đi, liền nhìn đến nàng tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt cười tới, mang theo điểm vô tội. Ta hôn mê phía trước ngươi lời nói ta nghe được, kia còn có làm hay không số. Hơi mang khàn khàn thanh âm, lại nghe tới nàng có chút cao hứng. Chương 196 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 71. Tư Vân Tà mày một trọn. Nói cái gì? Ngươi nói nếu là lòng ta cảm thấy tức giận bất bình, chờ ta thương hảo, liền nhận ta cửa trách. Nàng một chữ không rơi lặp lại lời hắn nói. Tư Vân Tà trong mắt nhanh chóng xẹt qua tinh quang. Hắn bên nói không nhớ được, lời này nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Vậy ngươi bị gì thương? Ngữ điệu chậm rãi khinh mạn. Tuyên Vân Chi sửng sốt, gì thương? Ngự y để kiểm tra, nàng một chút thương đều không có. Tư Vân Tạ như là biết nàng trong óc suy nghĩ cái gì, tiết hầu truyền ra ý cười, đáp lời một tiếng. Nếu ngươi chưa bị thương, làm sao tới thương hảo vừa nói? Nếu không có thương tổn hảo sáu, kia tự nhiên cũng liền không có tùy ý xử lý này một chuyến sự. Tuyên Vân Chi 12. Tuấn Mỹ tôn quý bộ dáng như cũ như lúc ban đầu, kia trong mắt không hòa tan được màu đen, tại đây nhẹ nhàng ngữ điệu trùng rũ mắt che lấp đi. Nàng trong mắt hiện lên tức giận, đại khái là bởi vì sinh khí trên mặt lây dính ti đỏ ửng mang lên điểm sinh khí. Quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương, cùng ta một cái nhược nữ tử chơi xấu. Tư Vân Tà yết hầu truyền ra ý cười. Tầm mắt sáng quắc nhìn trên giường nằm người. Chơi xấu ngươi lại như thế nào? Hắn ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhìn nàng này phó mang theo tức giận bộ dáng, tâm tình hảo rất nhiều. Còn nữa, ngươi nơi nào là nhược nữ tử, uống độc dược, nhảy đoạn ngai, chơi chết giả, đem bổn vương chơi xoay quanh, nơi nào nhược? Đại khái là bởi vì cáu giận hắn vừa mới nói chuyện không giữ lời, thế cho nên khí Tuyên Vân Chi lập tức ngồi dậy tới, trừng mắt hắn. Ta nào có bản lĩnh đem vương gia chơi xoay quanh, nhưng thật ra vương gia thủ đoạn cao minh, cùng một quốc gia công chúa có được hôn ước, đến mẫu phi tán thành, lại còn đối ta hứa hẹn vương phi chi vị, mỗi ngày mượn cơ hội chiếm tiện nghi hủy ta trong sạch, nếu không phải nhảy vực ngày ấy nghe được việc này, vương gia có phải hay không tưởng chờ công chúa quá môn mới cùng ta nói việc này. Nói xong, đại khái là nói quá kích động, đáy mắt đỏ lên nhìn hắn. Kia tư thế nhưng thật ra có vài phần muốn cùng hắn đại làm một hồi ý tứ. Tư Vân Tà ngẩn người, nghe được Tuyên Vân Chi nhắc tới tựa hồ mới rốt cuộc nhớ tới như vậy một cái bị hắn sớm quên đi, hơn nữa phi thường không quan trọng sự tình. Rốt cuộc Tuyên Vân Chi không trung vị kia công chúa đã sớm đảo hai mắt cắt đầu lưỡi đi làm dược nhân, hắn nơi nào còn nghĩ đến khởi. Thế cho nên như vậy đột nhiên nghe được nàng nhắc tới, thế nhưng nhất thời không nói chuyện. Tuyên Vân Chi trừng mắt hắn. Hảo nửa ngày lúc sau, lời này mạc danh liền càng nói càng toan. Ta chưa bao giờ nghe ngươi nói quá ngươi nhũ danh, cũng chưa thấy qua ngươi mẫu phi, ta trước kia kêu ngươi A Bạch, ngươi không thích, hoài cẩn tên này nhưng thật ra so A Bạch dễ nghe nhiều sáu nô. Nàng nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị một đôi mang theo lạnh lẽo môi ngăn chặn. Vòng eo bị người ôm lấy, dùng sức xả đến một người trong lòng ngực. Quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, đầu lưỡi để khai nàng hàm răng. Mang theo chút ngang ngược cùng bá đạo xông vào. Nô 5, ngươi 4 nô. Tư Vân Tà ôm lực đạo càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn đem nàng hôn hít thở không thông. Qua đã lâu, này một hôn kết thúc, nàng ghé vào trên vai hắn, dùng sức thở dốc. Người nào đó dùng sức đem nàng ôm chết khẩn, nghe hắn thanh âm ở nàng bên tai tràn ngập từ tính. Ta khi nào nói không thích A Bạch tên này? Còn nữa, ngươi nhưng có nghe ta nói? Không làm theo A Bạch kêu ta. Hắn không lại tiếp tục xưng hô bổn vương, mà là đổi thành ta. Nghĩ đến là tiêu khí. Tuyên Vân Chi như cũ đối với việc này rồi dám, ghé vào trên vai hắn. Kia Hoài Cẩn tên này, ngươi chưa bao giờ cùng ta nói rồi. Ta không thích tên này. Nghe đến đây Tuyên Vân Chi mới có điểm cao hứng, duỗi tay vòng lấy hắn eo, ngẩng đầu nhìn hắn, cười mi mắt cong cong. Hắn nhìn nàng bộ dáng, môi mỏng ngậm ý cười nồng đậm chút. Cái này vừa lòng. Chương 197 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 72. Tuyên Vân Chi dương mắt nhìn hắn, trong mắt lập loè quang, theo sau cúi đầu tăng não, nhỏ giọng nói. Về nhảy vực việc, ta là Tần Cảnh Nghiên An Chi ở bên cạnh ngươi mật thám, hắn muốn mạt sát giúp ta, ta nếu là không giả chết, vạn nhất về sau một không cẩn thận bị người hại chết làm sao bây giờ. Nàng suy nghĩ thật lâu, vẫn là cảm thấy đến cùng hắn giải thích rõ ràng nhảy vực sự, liền tính nói không rõ, cũng ít nhất đến lửa gạt qua đi. Tư Vân Tà Đế mắt nhìn nàng, không chút để ý lười biếng ý cười treo ở khoe môi. Ân, lên tiếng, tựa hồ cũng tính toán không hề để việc này. Cùng nữ nhân này so sánh với, nhảy vực chết giả chuyện đó, liền không xem như sự, bởi vì ngày sau hắn sẽ xem lao nàng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lại phát sinh một lần loại chuyện này. Vang ngọ, Thái Dương cao chiếu, Nam Tiêu thành thành chủ bên trong phủ. Tuyên Vân Chi ngồi ở hợp hoan thụ hạ tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Thực tế còn lại là 4 thảo phạt 001. Đến nỗi cái gọi là chuyện gì? 001, ta nhiệm vụ chưa thất bại, lại không duyên cơ ăn một chén trà nhỏ đến xương chi đau trừng phạt. Ngươi lại nói, này nên làm cái gì bây giờ? 001 hệ thống trầm mặc 8. Này lúc trước, không phải ký chủ ngươi nói muốn ta trừng phạt trước tiên nói muốn cảm thụ một chút sao? Bất quá 001 vẫn là cái dám làm dám chịu, cũng biết như vậy đã xem như sai lầm. Ký chủ, thực xin lỗi, là 001 đoán trước xuất hiện sai lầm. Tuyên Vân Chi nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, 001 hệ thống. Căn cứ quy định, bởi vì là hệ thống xuất hiện sai lầm, ngài có thể yêu cầu nhất định phạm vi bồi thường. Thì như, nàng không nhanh không chậm nói. Nay bàn đàm phán thượng khống chế, nàng đắn đo đúng chỗ. Chỉ cần là không đối thủ trưởng Vân Tà, cái gì âm mưu quỷ kế, đế vương tổng tài tướng quân các màu người liền không có nàng bắt không được, liền tính là nàng đầu chung cái này hệ thống, luật khởi đàm phán cũng không phải nàng đối thủ. 001 hệ thống ngoan ngoãn thổ lộ. 1. Đạt được không gian tệ bồi thường 5.000. 2. Chỉ số may mắn thêm thăng 3 đến 5 cái. 3. Cũng có thể làm 001 thăng cấp. Thăng cấp. Ân. Bởi vì 001 hệ thống bản thân đoán trước xảy ra vấn đề, bởi vì cái này sai lầm, ngài có thể yêu cầu 001 hệ thống thăng cấp thành càng nhân tính hóa càng trí năng hệ thống tồn tại với ngài trong đầu. Nàng may một chọn, nhưng thật ra không biết nguyên lai hệ thống cũng có thể thăng cấp. Ký chủ, về sau ngài đạt tới nhất định cấp bậc cũng có thể thông qua không gian tệ trao đổi phương thức tới thăng cấp hệ thống. Nhiều ít không gian tệ. Tất, ngài quyền hạn không đủ, vô pháp phỏng vấn. Suy. Nàng cười khẽ một chút. Ta đây tuyển cái thứ 3, ngươi trước chính mình thăng cấp một chút đi. Bởi vì 001 hệ thống sai lầm đối ký chủ Tuyên Vân Chi tiến hành bồi thường thi thố, thăng cấp 001 hệ thống, ký chủ xác định. Xác định. Len ken, hệ thống thăng cấp chung, thăng cấp thời gian, 12 cái canh giờ, thăng cấp trong lúc ký chủ vô pháp cùng hệ thống sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Nói xong. 001 hệ thống liền rốt cuộc không có thanh âm. Nàng lưng dựa ở sau người hợp hoan thụ hạ, cho đến một cổ dược thảo vị rất xa bay tới, nàng mở to mắt. Nhìn Tư Vân Tà chính bưng một chén đặc sệt thảo dược rất xa đi tới. Nhìn đến người, nàng tức khắc liền cười khai. Người này tựa hồ một chút đều không có không thích hướng bộ dáng. Hoàn toàn là đem này Nam Tiêu thành thành chủ phủ trở thành chính mình ra. Không sai, bọn họ hiện tại ở Nam Tiêu bên trong thành. Nam Tiêu thành các quan khẩu cùng đóng quân đã bị xích hồn quân hết thể gác. Ngày ấy công thành, một canh giờ tác dụng liền dẹp xong. 001 hệ thống cũng không có dự phán sai, duy nhất dự phán sai chính là Tư Vân Tà chưa hạ đạt tàn sát hàng loạt dân trong thành mệnh lệnh, chỉ là khống chế toàn bộ tòa thành, liền không có lại có mặt khác động tác. Chương 198 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 73. Thậm chí còn, liên quan Bạch Ngàn Lâm cái kia thủ thành hoàng tử đều không có bị giết chết, mà là giam giữ ở nhà tù bên trong. Mà cái này thành chủ phủ liền bị hắn cấp chiếm. Hắn bưng một chén thuốc, gác lại đến một bên trên bàn đá, theo sau ngồi xuống. Uống dược. Nàng nhìn thoáng qua đêm đó đen như mực dược liệu, bĩu môi, tuy rằng nàng rất muốn nói chính mình không bệnh. Bất quá ngẫm lại mấy cái canh giờ phía trước chính mình bị hắn chính là buộc uống xong đi kia một chén, nghĩ đến là nói cái gì cũng chưa dùng. Sau đó yên lặng bưng lên kia chén thuốc, mồm to uống lên đi xuống. Tư Vân tả mày một trọn, đem vừa mới nắm ở trong tay thìa đặt ở trên khay. Nhéo lên một khối ngọt táo. Vừa mới Đường Nhất nói với hắn, cô nương gia đại đa số đều không thích như vậy khổ chén thuốc, uống dược thời điểm không thể ngạnh tới, vẫn là đến hống, tốt nhất muốn chút ngọt đồ vật táp áp. Hắn ngẫm lại mấy cái canh giờ trước Tuyên Vân Chi uống dược uống chậm gì gì không tình nguyện bộ dáng, cảm thấy có đạo lý. Nào biết, hắn trước mặt cái này cũng không phải là cái bình thường cô nương, ba lượng hạ cấp uống lên đi xuống, còn nghĩ ôm vào trong ngực ôn tồn trong chốc lát, cũng đều cấp tan biến. Tuyên Vân Chi uống xong dược, miệng trước mặt liền xuất hiện một cái ngọt táo, nàng há mồm ăn đi xuống. Ngọt đồ vật, luôn là mạc danh yêu tha thiết. Mới vừa ăn xong đi một cái khác liền lại đưa tới, đang muốn thăm đầu đi ăn, liền người mang táo đã bị hết thể kéo đến người nào đó trong lòng ngực đi. Rát băng một chút, đem táo yên lặng nuốt đi xuống. Tuyên Vân Chi nghĩ, này táo là thật ngọt. Tư Vân Tà lại là nghĩ, nguyên lai một cái táo là có thể đem người cấp đã lừa gạt tới. Tuyên Vân Chi liền ăn táo, đột nhiên nhớ tới sự tình gì, dương mắt nhìn ôm lấy chính mình người. Kia Bạch Ngàn Lâm ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giết! Nàng chớp chớp đôi mắt gật gật đầu. Tư Vân Tà nhìn nàng phản ứng, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Tuyên Vân Chi tưởng kỳ thật rất đơn giản. Ngày ấy nàng ở trên chiến trường, bước ra Nam Tiêu Thành cửa thành, từ Nam Tiêu Thành bắn ra mưa tên liền sắc bén công kích tới. Cái này ý chỉ, chứ phi là Bạch Ngàn Lâm tự mình hạ. Đương nhiên, nàng biết Bạch Ngàn Lâm mục đích không ở nàng, mà ở với muốn bắn chết Tư Vân Tà. Bất quá đương hắn quyết định bắn tên thời điểm trong lòng liền khẳng định đã có tính toán, nàng là một quả khí tử. Hắn không lưu tình, Tuyên Vân Chi cũng không có gì hảo tiếc hận. Ngươi ngày ấy chính là bắt một cái kêu tâu nguyệt người. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn trong lòng ngược người, trong mắt nhanh chóng hiện lên chút cái gì. Ân. Không chút để ý lên tiếng, túi đầu thưởng thức nàng một sợi tóc dài. Nàng con sống. Ân. Nàng là người của ta. Ta biết. Hắn một câu đáp lại, lại im bặt không nhắc tới thả người sự tình, tựa hồ đang chờ nàng trước nhắc tới. Quả nhiên, tiếp theo câu liền nhìn nàng lại nhéo một cái táo nhét vào miệng nguyên lành ướt. Kia khi nào đem nàng thả ra? Thư Vân Tả ngậm cười, nhìn nàng. Thả ngươi. Vì sao? Tuyên Vân Chi vốn dĩ cho rằng này không phải cái vấn đề. Rốt cuộc bốn bọn họ đều như vậy chín, lại nói không đều là hiểu lầm sao. Đó là muốn tính toán xử từ nàng. Nàng không quá xác định do hỏi. Rốt cuộc việc này Tư Vân Tả cũng là có thể làm được ra. Hắn một cái tâm tình không hảo chuyện gì làm không được. Cũng không. Chờ đến nàng phản ứng lại đây nhìn Tư Vân Tả ý cười ngâm ngâm bộ dáng, căn bản là ở chỗ này chờ nàng. Vương giao ý tứ. Thả ngươi có thể, bất quá, ngươi có gì đồ vật cùng ta giao dịch. Hắn tầm mắt đem nàng trên dưới đánh giá, mang theo nghiền ngẫm mỉm cười. Tuyên Vân Chi nghĩ nghĩ. Huyền Vũ cung cung chủ chi vị. Hắn nếu là muốn thứ này, hết thể cầm đi, nàng hoàn toàn sẽ không để ý. Chương 199 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 74. Tư Vân Tả ôm Tuyên Vân Chi lực đạo nắm thật chặt. Ngươi cảm thấy ta sợ chỉ chính là Huyền Vũ cung cung chủ chi vị. Hắn trong lời nói hàm chứa ý cười, sâu kín rơi xuống một ngữ. Nếu là ngươi đem chính mình ngoan ngoãn đưa đến trên giường 11. Mặt sau chưa nói, lại là ý vị thâm trường. Tuyên Vân Chi hừ hừ một tiếng. Vương gia này có tính không là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tư Vân Tả nhướng mày đầu, kia tuấn Mỹ bộ dáng càng thêm huyên náo diễm. Ngươi cảm thấy còn có hại. Đương nhiên. Bổn vương không chỉ có muốn thả người, còn muốn hy sinh sắc tướng, đến nỗi ngươi ba tắc chỉ cần ở trên giường ngoan ngoãn nằm hảo, tức được đến thuộc hạ của ngươi, lại được đến bổn vương, được tiện nghi còn khoe mẽ nói tự mình có hại. Vật nhỏ, Này trướng cũng không phải là như vậy tính. Hắn lười nhác nói không nhanh không chậm vang lên. Tuấn Mỹ vô song trên mặt mang ra tươi cười, cặp kia con ngươi càng thêm nhiếp nhân tâm hồn. Tuyên Vân Chi mắt trông mong nhìn, nhìn nhìn cảm thấy bốn hắn nói giống như cũng rất đúng. Chính mình giống như chiếm cái đại tiện nghi. Tư Vân Tà nhìn nàng này phó hoàn toàn cấp mê hoặc bộ dáng, môi mỏng ý cười càng đậm. Túi đầu ngậm ở cặp kia môi đỏ, hút dẫn, về chuyển nghiêng trở lại. Nàng cười mi mắt cong cong, nhắm mắt giơ tay ôm vòng lấy cổ hắn. Này chính ngọ Thái Dương vừa vặn tốt, hợp hoan hoa khai chính nồng đậm mùi thơm, hợp hoan thụ tiếp theo cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân một thân tơ vàng thêu văn đế đại hồng bào, quanh thân mang theo tôn quý nguy hiểm khí thế, trong lòng ngực ôm một nữ tử chính thân mật hôn môi. Dường như một bức duyên dáng bức họa cuộn tròn đồ đồ triển khai, kinh diệm mỹ làm người không rời được mắt. Buổi chiều, Thái Dương tiệm Tây. Nam Tiêu Thành trên đường phố trừ bỏ qua lại tuần tra binh lính lại vô những người khác. Tô Nguyệt, Tô Vũ đám người bị hoàn hảo không tổn hao gì phóng ra. Rất xa đi tới, liền nhìn đến đứng ở thành chủ phủ cửa Tuyên Vân Chi. Tô Vũ trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, cung kính đôi tay ôm quyền. Cung chủ, phía sau quỳ đầy đất hắc y rẻ nhân. Bao gồm bị Bạch Ngàn Lâm nhốt lại kia hơn 30 danh hắc y rẻ nhân, cũng đều bị thả ra. Nàng đứng ở thềm đá thượng, mỉm cười. Đều đứng lên đi. Tạ cung chủ. Tô Nguyệt Tô Vũ lưu lại, còn lại người lui ra. Là, cung chủ. Tất cả mọi người huấn luyện có tô rời đi, biến mất ở hẻm nhỏ bóng ma chỗ. Tô Vũ cùng Tô Nguyệt đi phía trước một bước. Tuyên Vân Chi nhìn hai người, Tô Nguyệt trên người không chịu cái gì thường, nhưng thật ra Tô Vũ, đại khái là bởi vì bảo hộ thành trì cùng xích hồn quân đối kháng duyên cớ. Trên người bị không ít thương, xem hắn tinh khí thần hẳn là chút bị thương ngoài ra. Tô Vũ, Tô Nguyệt, các ngươi cũng biết huyết lan chi. Nàng ra tiếng dò hỏi. Tô Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Cung chủ theo như lời chính là ngàn mặt độc trong đó một mặt dược liệu huyết lan chi. Đúng là. Nghe nói huyết lan chi cực kỳ khó tìm, trăm năm thời gian mới chỉ có thể dựng dục ra một gốc cây. Bất quá nghe nói tiên lan công quốc trong hoàng cung giống như liền có một gốc cây. Tuyên Vân Chi mày một trọn, Thiên Lan công quốc hoàng cung. Ân, Tô Nguyệt đã nhiều ngày ngươi đi hỏi thăm việc này, nhìn xem huyết Lan Chi hay không còn ở Thiên Lan công quốc trong hoàng cung. Là, cung chủ, ta đâu? Tô Vũ lớn lên nhưng thật ra có vài phần anh tuấn, bất quá này bởi vì mới từ trong ngục giam thả ra hơn nữa sở chịu thương, nhìn qua cũng không có ngày xưa anh tuấn tiêu sái, còn đến là nhiều vài phần khờ tướng. Hắn dò hỏi thời điểm. Tầm mắt không ngừng hướng Tô Nguyệt trên người phiết, chẳng sợ hắn đã cực lực khắc chế, nhưng là vẫn là có thể cảm giác ra hắn nhìn về phía Tô Nguyệt thời điểm kia cổ bất đồng tầm mắt. Nay Huyền Vũ trong cung làm bạn Tuyên Vân Chi thời gian dài nhất quen thuộc nhất chính là hai người kia, nàng nơi nào không biết Tô Vũ ý tứ. Chương 200 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 75. Trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười, giơ tay vô vô bờ vai của hắn. Ngươi mau chút đem thương dưỡng hảo. Nếu Tô Nguyệt xác định huyết lan chi địa điểm, đến lúc đó ngươi phụ trách hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ. Là, đa tạ cung chủ. Nói xong lúc sau, Tuyên Vân Chi từ trên người móc ra một lọ kim sắc cái chai kim sắc dược, đưa cho Tô Vũ. Một ngày ba lần bôi, chờ thương hảo, để cho ta tới nhìn một cái. Này kim sang dược nàng cùng Tư Vân Tà muốn không ít, vốn dĩ cho rằng bị thương đệ tử không ít, lại là đã quên, những người đó vẫn luôn bị đóng lại. Thế cho nên nhìn kỹ xem, liền Tô Vũ bị thương nghiêm trọng chút. Nàng đang theo Tô Nguyệt Tô Vũ nói chuyện, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh, nàng quay đầu nhìn lại, Đường Nhất đôi tay ôm quyền đặt ở bên miệng, đại khái vừa mới thanh âm là hắn vọng lại. Tư Vân Tà đứng yên ở cửa chính khẩu, kia phó tôn quý nguy hiểm lại yêu diễm bộ dáng, nàng đều nghe được phía sau Tô Nguyệt cùng Tô Vũ hút khí trệ khí thanh âm. Sách, từ đi vào Nam Tiêu Thành lúc sau. Người này tựa hồ liền lười đến lại đi mang kia tơ vàng mặt nạ bảo hộ, kia phó tuấn Mỹ bộ dáng vừa ra, này cũng không phải là làm tiểu cô nương phương tâm ám hứa vấn đề, rốt cuộc Mỹ lệ đồ vật vô luận nam nữ đều sẽ muốn xem hai mắt không phải. Kết quả là, Tuyên Vân Chi quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi theo hút khí khiếp sợ đến Tô Vũ. Nam nhân xem nam nhân có cái gì đẹp. Đi theo nàng nâng bước hướng Tư Vân Tà trước mặt đi đến, cười nghi hoặc nói. Đến đây lúc nào? Tư Vân Tà hẹp dài con ngươi nhìn về phía nàng, môi mỏng hàm chứa cười, đem Tuyên Vân Chi một phen ôm đến trong lòng ngực, độc chiếm, dục mười phần. tới trong chốc lát. Không chút để ý ngữ điệu, ngước mắt gian tầm mắt dâm mát đảo qua cái kia nắm kim sang dạng Tô Vũ. Tuyên Vân Chi duỗi tay mỉm cười ôm lấy hắn, lại quay đầu lại nhìn xem chính mình kia hai cái thuộc hạ, còn nhìn chằm chằm vào Tư Vân Tà xem, đặc biệt là Tô Vũ quả thực liền sắp không rời được mắt. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Vũ. Không quay về dưỡng thương. Tư Vân Tà rũ mắt, thu hồi kia làm người phát mau dâm mát tầm mắt, Tô Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy mồ hôi lạnh say sưa, hắn là sát thủ, trực giác nhạy bén. Vừa mới hắn nhìn cái này gọi người kinh diễm tuấn mỹ nhiếp chính vương, đáy lòng mạc danh nảy lên một cổ sợ hãi, đặc biệt là cùng hắn đối thượng mắt, đáy lòng kia cổ phát mau cùng hơi thở nguy hiểm thẳng bước lại đây. Bất quá giây lát gian liền biến mất. Hắn xem nhẹ rất trong lòng kia cổ sợ hãi. Một bên Tô Nguyệt đỡ Tô Vũ, lúc trước nàng bị bắt, ở nàng nhắc tới cung chủ tên thời điểm, cái này nhiếp chính vương phản ứng liền rất kỳ quái, hiện tại nhìn cung chủ như vậy thân mật, nơi nào còn có thể nhìn không ra tới. Cung chủ, thuộc hạ cáo lui. Bọn họ đương thuộc hạ, nơi nào có thể ở chỗ này phá hư việc này. Chờ đến hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Tư Vân Tả rũ mắt giấu đi trong mắt tinh quang. Ngươi hỏi ta muốn như vậy nhiều kim sang dược, liền chỉ cho hắn một người. Tuyên Vân Chi ngẩn người, lắc đầu cười nói. Cũng có mặt khác trong cung đệ tử bị thương, bất quá không quá nghiêm trọng, Tâu Nguyệt sẽ phân phát đi xuống. Tư Vân Tả buông xuống mí mắt thấy không rõ trong mắt suy nghĩ cái gì. Một bên Đường Nhất nhìn nhà mình vương ra sắc mặt, nhìn nhìn lại đã biến mất không ảnh Tô Vũ. Từ khi Tuyên cô nương nhảy vực lúc sau, vương gia tính tình liền so dĩ vãng ác hơn cay càng quyết tuyệt. Tuy rằng từ Tuyên cô nương trở về lúc sau chợt liếc mắt một cái nhìn qua hảo không ít, nhưng Đường Nhất đi theo vương gia bên người hầu hạ nhiều năm, cho nên minh bạch, vương gia cũng chỉ là chợt liếc mắt một cái nhìn qua nhu hòa rất nhiều. Ở bên sự tình thượng có lẽ còn nhìn không ra tới, nhưng là một khi liên lụy đến Tuyên cô nương, kia vô pháp khống chế độc chiếm dục liền hoàn toàn bại lộ ra tới. 9. Đường Nhất nhịn không được vì đã rời đi Tô Vũ bi ai một phút đồng hồ.